tiếp tục chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ thứ 13. Bắt đầu bằng chương trình thì có một câu hỏi của Phật tử hỏi như thế này: A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, quan niệm của Phật pháp về tứ hành xung ạ. Con và người yêu con hơn nhau 6 tuổi, thuộc vào tứ hành xung, nên bị bố mẹ con nhất quyết không cho đến với nhau. Gia đình anh ấy đều biết đến Phật pháp nên rất ủng hộ bọn con. Còn bố mẹ con thì chỉ có con chọn một, chỉ cho con. Còn bố mẹ con thì chỉ cho con chọn một, hoặc là bố mẹ hoặc là anh ấy. Chúng con yêu nhau thật lòng, bản thân con cũng chỉ muốn kết hôn với người biết đến Phật pháp để chúng con có thể cùng nhau tu tập ăn chay niệm Phật để sớm có thể vãng sinh về Tây Phương. Bên tình bên hiếu con nên làm gì ạ? Có đôi khi con nghĩ bọn con sẽ bỏ đi một thời gian để bố mẹ nguôi giận và chấp nhận, thì bọn con sẽ quay về báo hiếu cha mẹ, làm tròn bổn phận của người con. Làm thế có phải bất hiếu lắm không ạ? Con mong thầy cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Có một bạn trẻ hỏi rằng quan niệm của Phật pháp về tứ hành xung như thế nào. Phật pháp thì không có chấp nhận cái vấn đề tứ hành xung hay là ngũ hành xung gì gì đó, mà Phật pháp ấy, Đức Phật nói gì về nhân quả, về luật nhân quả. Chứ con người ta sống ở trên đời này khổ đau, ăn vui hay hạnh phúc đều là do cái nhân thiện hay là nhân ác chúng ta gieo trồng ở đời trước kiếp trước và đời này kiếp này mà có cái cuộc sống hiện tại an vui, hạnh phúc hay là khổ đau, phiền não của chúng ta này vậy. Cho nên ở đây thì nếu mà xét về cái quan niệm của Phật pháp mà nói thì cái chuyện tứ hành xung này chắc chắn là Phật pháp không chấp nhận. Không chấp nhận. Vì tất cả đều là theo nhân quả nghiệp báo mà tự chúng ta gây tạo cả. Cho nên chúng ta thấy là duy nhất chỉ có đạo Phật ở trên thế gian này là nói là con người ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là chúng ta là người tạo nghiệp và chúng ta cũng là người gì? Người thụ quả. Phật giáo không chấp nhận là con người ta sinh ra trên đời này là do một đấng thần linh nào, một đấng chúa tể nào là sáng tạo và ban phúc giáng họa cho chúng ta, mà chính do bản thân chúng ta tạo nên. Cho nên cái việc mà bảo là xem tuổi không hợp, mà bố mẹ cấm đoán không cho lấy nhau á, vì lấy nhau sợ sau này con cái mình bị khổ, cái này là không đúng với cái giáo lý nhân quả của nhà Phật nói. Đây là cái pháp của thế gian. Họ tin rằng nếu mà mệnh mà hợp nhau á thì mới được sống trọn vẹn đầu bạc răng long. Mệnh mà không hợp nhau á thì sẽ bị khổ đau hoặc đứt gánh giữa đường vân vân. Điều đấy có đúng thật không? Xin thưa là theo quan điểm nhà Phật mà nhìn nhận vào thực sự bản chất của những sự việc đó thì chúng ta thấy, muốn biết cái sự việc đó bạn cứ lên chỗ tòa án nhân dân quận hay huyện mà mình đang sống, bạn hỏi xem có bao nhiêu đôi hợp mệnh, hợp tuổi, không bị tứ hành xung mà đưa nhau ra tòa, và có bao nhiêu đôi không hợp mệnh, không hợp tuổi, phạm tứ hành xung đưa nhau ra tòa, thì chắc chắn tòa án họ nói rằng họ sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những cái thông tin đó. Bạn sẽ thấy rằng có không ít những người hợp mạng, hợp tuổi, không bị tứ hành xung, nhưng cuộc sống vẫn đứt gánh giữa đường, vẫn có thể đưa nhau ra tòa, chia tay nhau khi mà cuộc sống vẫn có thể vừa bắt đầu đấy, đã đến cái lúc mà chia lìa rồi. vừa mới bắt đầu được một vài tháng, có khi một vài năm đã chia lìa chia tay nhau rồi. Nhưng cũng có những người gì, bạn đi kiểm tra thấy có những người họ không hợp mạng, không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, nhưng mà họ vẫn yêu thương nhau đến gì, đến trọn đời. Từ khi cưới nhau cho đến nay là 70-80 tuổi, thậm chí họ chưa nặng lời với nhau một lần nào. Đó. Cho nên là tất cả này là do gì? Do con người chúng ta tạo nên. Con người chúng ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Tức là con người chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình, hoặc nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nghiệp thì có nghiệp thiện, ác và vô ký. Cho nên ở đây thì thầy nghĩ rằng bạn có nói rằng hai bạn đã tìm hiểu và đã yêu nhau, trân trọng nhau rất là lâu rồi. Nhưng mà bên bố mẹ nhà chồng, nhà người yêu, bạn trai của bạn thì theo Phật Pháp, cho nên không có nặng nề cái chuyện là gì, là tuổi tác thế này thế khác. Miễn là các bạn yêu nhau, thương nhau thật sự. Còn bên nhà bạn là nhà gái thì là bố mẹ thì lại cấm đoán, lại bảo rằng nếu mà theo nó thì mất bố mẹ, hoặc là gì, trong hai chọn lấy một, chọn tình hay là chọn hiếu, chọn nghĩa. Qua đây thì thầy có kể cho bạn câu chuyện xảy ra cũng từ năm ngoái. Cũng có một đôi, cô bé thì ở dưới tỉnh Thái Bình, còn anh chàng thì ở dưới Xuân Mai, Hà Nội chúng ta. Hai đứa cũng yêu nhau từ khi còn đang là sinh viên. Ra trường rồi thì hai đứa vẫn yêu nhau. Nhưng đặc biệt là bên nhà bạn trai thì cũng thế, cũng bảo là tứ hành xung, nam nữ xung khắc, cho nên là không thể nào mà chung sống với nhau được. Bà mẹ của cái cậu nam này thì đi xem bà Đồng bà Cốt, họ bảo là nếu mà cưới nhau thì con trai của bà sẽ chết sớm, chỉ trong vòng cưới nhau đến 2-3 năm thôi là con bà sẽ chết, cho nên bà lại càng xót. Như vậy cấm đoán, không cho con trai qua lại nữa, và thậm chí là còn gọi điện xuống dưới chửi rủa bố mẹ nhà bạn gái thậm tệ. Và hai đôi bạn này cũng viết thư, viết huyết tâm thư để cầu cứu thầy, vì biết là mẹ hay lên chùa. Mà bạn trai này nói rằng mẹ của con trong cuộc đời này thì từ khi con thấy mẹ con nghỉ hưu cho tới giờ thì chưa bao giờ khen ai, chưa bao giờ nghe lời ai ngoài thầy cả. Cho nên viết huyết tâm thư nhờ thầy khuyên giải hộ. Vì hai bạn nói rằng là rất yêu nhau chân thành, yêu nhau tha thiết, và nguyện sống chung với nhau dưới một mái nhà, tức là sẽ làm vợ làm chồng với nhau ở kiếp này. Nhưng mà cha mẹ không đồng ý. Cả họ hàng bên nội, tức là bên cái anh chàng này cũng đều không đồng ý, vì bố mẹ của cậu này vận động cả họ hàng đều là phá và không đồng ý. Thì khi tôi biết câu chuyện này, tôi gọi bà ấy lên, tôi cũng nói nhưng mà bà không nghe. Bà cứ bảo là nhất quyết là không đồng ý. Thế tôi bảo đấy, bà đi theo Phật rồi mà vẫn còn chấp như thế thì học Phật làm sao mà giải thoát. Phân tích cho nhiều nhưng cũng không nghe ra. Nhưng xong rồi thì một thời gian sau, dần dần thì bà cũng nguôi dần, nhưng mà với điều kiện thì lúc này nó lại thay đổi. Thì cái cô bé lại phải chuyển vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, để dạy học ở trong đấy. Thế bà bảo nếu mà đồng ý cho cưới nhưng mà cô bé là phải chuyển ra ngoài này thì mới đồng ý. Nhưng mà cô bé nó mới thi công chức được có năm hơn năm thì không thể chuyển được. Thế đấy cũng là một cái câu để thách đố nhau. Thế lúc này thì bắt đầu thì tôi bảo thế bây giờ thì cứ cho nó tìm hiểu nhau, hoặc là cưới cho nó thì cho nó tìm hiểu nhau khoảng độ tầm 1-2 năm nữa cũng được, không sao. Thế bà bảo nhất quyết không. Thế tôi bảo mà nhất quyết không thì này tôi không chịu thôi. Tôi không nói bà không được thì chắc chả ai nói được nữa, tôi chịu. Thế là tôi bảo cái thằng cu kia là thằng cu cái tôi gọi thằng cu, thế nó ít bằng một nửa tuổi chúng tôi cho nên gọi thằng cu. Tôi bảo thằng cu thì đi lên đây, hôm nào cái con bé kia nó được nghỉ thì đem ra đây tôi xem cho thế nào, xem mặt xem nó ra sao, mặt mũi nó ra sao. Thế thì ra thì lúc đầu thì mẹ của cái cậu này này nói với tôi là cái cô bé đấy nó hơn cậu này là gần 20 tuổi. Thế cậu này mới có 20 mấy tuổi mà cô bé kia là hơn 40 tuổi rồi. Mà nói là nó là không phải là cái người bình thường đâu, nó là dân giang hồ. Tức là dân gì, dân giang hồ, dân thế này thế khác, nó bỏ bùa, nó mê hoặc con trai của con. Thế mình cũng tưởng thật, thế mình bảo là thôi thì bảo thằng cô kia thế cứ đưa cái con bé ra đây xem thế nào, làm sao mà mày lại yêu nó tha thiết đằm thắm như thế. Mẹ mày thì bảo là nó hơn mày gần 20 tuổi, mày thì bảo là bạn ấy ít hơn con 2 tuổi. Thế thì tôi chả biết nghe ai, thế đưa nó ra đây xem thế nào. Thế hoặc là đưa ra thì quả thật là cô bé thì làm gì đã đến hơn 40 tuổi đâu, mới có hơn 20 tuổi. Thế tôi thấy cũng ngoan, lễ phép, biết trên biết dưới, mà lại là có ăn có học đàng hoàng, học sư phạm hẳn hoi, ra làm giáo viên dạy cấp 2, cấp 3 gì đấy. Hình như cấp 3 thì phải, đại học sư phạm. Tức là gia đình cũng gia giáo, mẹ cũng là giáo viên. Thì gia đình gia giáo chứ cũng không phải là dân giang hồ hơn 40 tuổi. Thế tôi thấy như vậy là có nghĩa là mẹ do không đồng ý cho con, vì gì? Vì sợ con lấy, thứ nhất là lấy vợ xa, Hà Nội với tận Thái Bình là xa và đến hàng trăm mấy trăm cây số. Cái thứ hai là đi xem bà Đồng nó dọa là bị tứ hành xung. Cho nên nếu cưới vào thì chỉ 1 đến 3 năm là gì, là con trai bà ấy chết. Thế tôi nhìn thấy cái hoàn cảnh như thế thì hai đứa nó ra đưa ra tận đây, nó được nghỉ tận miền Nam, nó đi máy bay ra đây tức tốc. Thì tôi nhìn thấy thế, tôi hỏi qua chuyện hỏi hai đứa thì hai đứa bảo là chúng con thực sự là thương yêu nhau. Qua khi mà gia đình hai bên mà có chuyện như thế, mẹ anh ấy cũng gọi điện chửi mẹ nhà con ở dưới kia, mà mẹ nhà con thì tức quá thì cũng chửi lại mẹ anh ấy. Thế là hai bên đã to tiếng với nhau, thậm chí là thề bồi là quyết là gì, không cho hai đứa đến với nhau rồi. Và chúng con cũng thử chia tay nhau một thời gian để xem anh ấy đi tìm một nửa mới của anh ấy, mà con cũng đi tìm nửa mới của con. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai chúng con đều không ai tìm được một nửa bên kia của nhau, và chúng con lại đi về với nhau. Và chúng con nghĩ rằng đời này kiếp này chúng con có duyên với nhau, cho nên bây giờ thì mong làm sao để cho thầy làm thế nào để nói để cho bố mẹ anh ấy có thể hoan hỉ được. Thế bắt đầu tôi cứ về đi, thế tôi sẽ gọi mẹ anh ấy lên tôi nói một lần nữa xem thế nào. Thế tôi gọi mẹ lên tôi nói thì mẹ nó vẫn cứ xuôi xuôi một chút, nhưng mà bảo vẫn cứ lăn tăn bảo là đấy, tứ hành xung, nếu mà cưới vào thì con của con chết thì làm thế nào. Thế tôi bảo là cái này thì nếu mà mệnh mà nó hết thì không phải tứ hành xung nó cũng chết, chứ không phải là mệnh nó còn mà tứ hành xung là nó chết. Sao tôi bảo là đấy, nếu mà bà cứ nghe tôi thì cho chúng nó gì yêu thương sống chung sống với nhau, cứ lo cho chúng nó đi. Nếu mà mệnh của nó mà còn á, mà do tứ hành xung mà chết á, thì tôi chết thay cho con trai của bà. Tôi nói như vậy và tôi bảo lãnh nha, nếu mà mệnh con của bà mà hết rồi á, thì tôi chịu. Mà mệnh con của bà mà nó còn mà do cưới vợ mà nó chết á, thì tôi sẽ chết thay. Tôi nói đến như vậy rồi mà bà vẫn còn lăn tăn. Nhưng xong rồi thì, nhưng mà tất nhiên là cũng xuôi xuôi hơn một chút. Thế bắt đầu thì tôi bật đèn xanh cho hai đứa và thôi bây giờ thì hai đứa phải quyết định đấy. Bật đèn xanh cho hai đứa quyết định kiểu gì là do chúng mày quyết định đấy. Tôi cũng chẳng thể nào bày mưu cho chúng mày quyết định được. Thế là nghe tôi nói như thế, bắt đầu về một cái thế là cô bé kia vào trong miền Nam rồi học. Thì mấy tuần sau cậu kia nhắn tin cho thầy, thầy ơi con đi tìm với một nửa cuộc đời của con đây. Thế là nó vào miền Nam, nó vào đây khoảng độ tầm 4-5 tháng. Thì vừa qua cuối cùng thì bà mẹ đi lên nói xin với tôi là thôi bây giờ nhà con là chịu thua rồi, con thì nhà con thông rồi, con thì chấp nhận rồi, thì thầy tới đây cho chúng con thì đi xuống nhà bạn ấy để chúng con thì xin phép ông bà dưới đấy thì chúng con thì thôi cho cưới cho chúng nó, thì không có bây giờ thì chúng con mất con. Thế thì nó đi bẵng mấy tháng, nó trả điện thoại trả gì nữa cả cho ông bà biết tay. Đã thế thì muốn mất con thì nó đi bắn cho mấy tháng luôn. Thế là cuối cùng là để thua nó. Và vừa qua phải xuống tận nơi để cưới cho nó. Thế là cưới xong rồi, cưới xong cách đây khoảng độ tầm 2 tuần rồi. Hôm qua lên gặp tôi là quỳ xuống cứ xin là may mà có thầy, cho nên là chúng con thì mới tác thành được cho hai cháu. Hôm rồi thì đi xuống cái tôi xuống thì ông bà dưới kia còn thù không? Bảo không, ông bà vui lắm. Cả hai bên bây giờ tôi hỏi bây giờ vui chưa? Bảo cả vui rồi, tất cả hai bên đều vui rồi đấy. Đó. Tôi là thôi chúc mừng và đấy bây giờ thế thôi, để nó nếu muốn nó ra ngoài này thì cứ để nó cháu nó dạy trong kia để 2-3 năm như quy định nhà nước, xong thì chuyển nó ra ngoài này cũng được. Đó. Quy định là phải được 3 năm nó mới được thuyên chuyển. Đó. Thế thì bảo vâng, thế thì được rồi đó. Cho nên cái trường hợp này qua cái câu chuyện đó thì cái sự việc như vậy tương tự như bạn này bây giờ thì cũng ở tương tự như vậy, nhưng bạn kia thì là gì? Nhà bạn trai thì cấm, còn câu hỏi của bạn này thì gì? Nhà bạn gái thì lại cấm. Thôi thì bây giờ thầy cũng chẳng biết khuyên kiểu gì, thì thôi thầy kể một câu chuyện có thật mới xảy ra khoảng độ tầm từ năm ngoái cho đến gì, cho đến khoảng 2 tuần nay, đôi kia đã thành công vượt dòng thác lũ định kiến sai lầm của cha mẹ mà gì mà thành công, mà bây giờ khiến cho cha mẹ thì cũng hiểu và đứng lên gì đã lo tổ chức cho hai bạn ấy xong, mà lại hôm rồi là còn đi lên chùa để tụng kinh đấy chứ, lại lên chùa để xin tụng kinh để chúc phúc đấy chứ đó, cho nên ấy. Nhưng mà tôi thì đi vắng thôi, và thôi lên có các sư ở nhà để làm cho lá sớ để chúc phúc thôi, thì tôi thì đi vắng đó. Thế cho nên là trường hợp này thì bạn bảo là theo thầy thì con phải làm như thế nào, thì thầy chỉ khuyên là người hai đứa các con thì bàn nhau cho nó kỹ, xin ý kiến bên gì bên bố mẹ của bạn ấy. Còn bố mẹ của con nó thầy nghĩ rằng chẳng có bố mẹ nào bỏ được con đâu. Bây giờ gây áp lực cho con thì nói là gì, là hoặc là chọn chồng, hoặc là chọn anh ấy, hoặc là chọn bố mẹ, nói thế thôi. Con cứ quyết đi một bước thật gì thật mạnh mà xem, rồi bố mẹ thấy cũng chẳng bỏ được con đâu mà lo. Nhưng mà trước khi làm cái gì thì phải suy nghĩ cho nó kỹ, anh ấy có thực sự yêu con thật lòng không, có lo cho con được suốt cái đoạn đường còn lại không. Thấy xứng đáng thì mình mới hy sinh, còn không xứng đáng thì cũng phải xem xét. Đó, cái điều này thì thầy chưa tiếp xúc được, kể cả với bạn này thầy cũng chưa tiếp xúc. Có thể tiếp xúc rồi nhưng mà thầy thì không nhớ mặt, vì nghe tiếng niệm A Di Đà Phật này chắc chắn là sinh viên hay lên dự khóa tu rồi, chắc chắn rồi. Vì những không phải sinh viên lên dự khóa tu thì chắc chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, còn niệm A Di Đà Phật thì chắc chắn là sinh viên lên dự khóa tu. Cho nên ở đây thì thầy chỉ đưa ra một cái định hướng như vậy, còn bạn phải là người quyết định nghe theo cái trái tim của mình và lý trí của mình, đưa ra quyết định cho nó đúng đắn. Câu hỏi thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy trụ trì, mong thầy hoan hỷ khai thị cho con vấn đề sau. Bạch thầy, do từ nhiều kiếp trước con không tu tập cho nên sinh ra ở kiếp này làm thân người hèn hạ. Cuộc sống gia đình con nhiều khó khăn vất vả. Gia đình con làm nông nghiệp, ở nhà con có nuôi thêm con gà con lợn để thêm thắt cho cuộc sống. Nhưng may thay, con được có duyên với Phật, hiểu được một chút đạo Phật nên con biết sát sinh là nghiệp rất nặng, là nghiệp nặng nhất. Cho nên từ gần một năm nay con không giết gà ăn thịt nữa. Trong gia đình, nhưng trong gia đình mọi người vẫn ăn, vẫn mổ. Bạch thầy, vì cuộc sống con vẫn phải nuôi bán lấy tiền lo kinh tế gia đình. Nay thầy cho con hỏi, con nuôi lợn, nuôi gà nhưng lại bán cho người ta giết ăn thịt, thì nghiệp của con cũng nặng như người mình giết ăn thịt đúng không ạ? Hàng tháng những ngày trai con tụng kinh Địa Tạng, rồi khi pháp hội tụng kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên, do không đủ duyên đến chùa nên ở nhà con cũng phát nguyện tụng theo các thầy. Nghiệp chướng của con sâu dày, không biết, con không biết sau mỗi khóa tụng kinh con có đủ công đức để hồi hướng cho các chúng sinh đã bị con giết hay không. Con cảm thấy rất lo sợ, cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Con kính mong thầy khai thị cho con ạ. Con cảm ơn thầy nhiều. A Di Đà Phật. Cái này thì quả thật là cái thực tế trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống của những Phật tử và những người ở nông thôn. Thì chúng ta thấy ở nông thôn thì phần lớn thì để mà phụ thêm một phần kinh tế cho gia đình, thì chúng ta thấy nhà nào cũng có thể nuôi vài con lợn, một hai con lợn hay vài con lợn, và một vài chục con gà, vừa là vui cửa vui nhà, vừa là để cho thêm thắp vào, phụ giúp cho kinh tế, thêm thắp cho cuộc sống gia đình. Đây là cái sự thật hiển nhiên ở các tầng lớp nhân dân ở nông thôn của chúng ta. Thế cho nên ở đây thì rất là khó quả thật nó rất là khó. Nếu mà thầy bảo là nếu mà nuôi như vậy là phải tội, tuy không ăn, tuy không giết, không mổ, nhưng mà lại nuôi để bán lấy tiền tiêu á, thì phải tội. Nói như vậy thì có thể là nhiều người ở trong thế gian họ sẽ không hoan hỉ và sẽ không đồng ý, đặc biệt là những người gì, những người làm công tác chính quyền, họ sẽ nói rằng như vậy là thầy sẽ đi ngược lại với chủ trương phát triển kinh tế của Đảng nhà nước, phát triển kinh tế VAC, tức là vườn ao chuồng của Đảng và nhà nước, hướng dẫn cho nhân dân được cải thiện cuộc sống, cơm no áo ấm, bớt nghèo bớt khổ. Cho nên cái này nó cũng rất khó để trả lời các Phật tử. Nhưng mà đây mình phải hiểu trong lý nhân quả, Đức Phật nói gieo nhân nào thì ắt sẽ phải thụ quả đó. Đơn giản thôi. Từ đó mà suy ra, nay mà mình chỉ nuôi lấy tiền, không giết tại nhà, nhưng nuôi bán để lấy tiền để sinh hoạt, thì đơn giản một lúc nào đó phúc mình kém, một kiếp nào đó phúc mình kém, thì mình lại tiếp tục là gì, lại đi trả cái thân gì, cái thân người ta cũng nuôi mình, người ta không giết mình mà người ta gì, người ta bán cho người khác giết và người ta lại lấy gì, lấy tiền người ta tiêu. Y như thế, nhân nào thì có quả đó. Nhưng mà cái này thì ở thế gian thì khó lắm. Bây giờ thầy bảo các Phật tử không được nuôi, tức là không được rồi. Đi ngược lại với chính sách của Đảng nhà nước cũng không được rồi. Mà thầy bảo các Phật tử thì cứ nuôi đi, không có sao, không có tội gì cả, không có luật nhân quả chi phối cái điều đó. Tức là thầy gì? Thầy nói ngược lại với lời Phật dạy rồi. Một bên là gì? Lời Phật dạy. Một bên là lời gì? Chính sách pháp luật của nhà nước hiện hành. Thầy không thể gì phản lời của Phật mà gì? Mà đi theo, nói theo lời của cách của Đảng nhà nước chính quyền pháp luật hiện hành. Mà thầy cũng không thể theo lời của Đảng nhà nước pháp luật hiện hành quy định mà phản lại lời của Đức Phật, thì thầy là người xuất gia. Đó. Chứ không, thầy không phải là một người gì, một người làm chính trị. Cho nên cái này thì Phật tử chúng ta phải tự suy nghĩ và đưa ra một cái quyết định đúng đắn, quyết định đúng đắn cho mình. Nếu muốn được giải thoát sinh tử, không bị nghiệp báo ràng buộc nữa, thì chúng ta phải tìm một cái cách nào đó để khiến cho gia đình chúng ta kinh tế gì vẫn ổn định mà không liên quan đến vấn đề đó. Cái này thì cũng có rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta nếu mà chồng mà khỏe mạnh chẳng hạn thì có thể đi học thợ xây hoặc đi làm thợ xây, đi phụ thợ xây. Vợ cũng có thể đi phụ thợ xây nếu ở nông thôn. Thì bây giờ cái người có rất nhiều nghề phụ để kiếm tiền, ổn định cuộc sống. Ví dụ chúng ta đi chỉ cần có sức khỏe thôi và chịu khó thôi. Bây giờ đi cái thợ xây, thợ phụ bây giờ thì họ rất cần. Nếu mà làm con trai thì chỉ cần học một vài tháng là có thể biết xây vọc vạch được, và khoảng một năm sau là xây tốt rồi. Mà thợ xây bây giờ một tháng cũng 5-6 triệu. Nếu ở nông thôn là tháng 5-6 triệu là để cuộc sống như vậy là quá là mỹ mãn rồi. Còn đi phụ một tháng thì cũng phải được khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Đấy là ít cũng phải được như thế. Đó. Thì nông thôn như vậy là cuộc sống thì cũng được. Còn mình nuôi, chăn nuôi có khi cả nửa năm cũng được chỉ có chục triệu, trên dưới chục triệu thôi. Nhưng cái này mình đi làm 2 tháng là gì? 3 tháng là mình đã thoải mái cái đó. Có thể gì? Đổi nghề. Nếu chúng ta là một Phật, muốn làm một Phật tử, không muốn mang quả báo thì đổi nghề. Còn chúng ta thì vẫn không làm được cái điều đó thì đương nhiên luật nhân quả không có trừ một ai. Kể cả người đó là chủ tịch nước, người đó là tổng thống, người đó là thủ tướng chính phủ, người đó là gì, là hòa thượng, người đó là thượng tọa, vân vân. Hay là người đó là gì, một người dân nghèo, tốt bụng, nhưng mà vẫn vi phạm những cái điều gì về nhân quả thì vẫn chịu cái quả báo như nhau, không có khác. Từ vua chúa quan lại chủ tịch nước hay thủ tướng hay là tổng bí thư hay là tổng thống, vân vân, hay là hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư xuất gia, vân vân, ai mà gieo nhân nào thì đều bị cái quả báo đó, không sớm thì muộn, như nhau không có khác. Đó. Cho nên cái này thì chúng ta cũng nên xem xét, Phật tử này đưa câu hỏi này cũng nên xem xét lại cho kỹ, mình cân đối lại cái công việc ở trong gia đình nhà mình cho nó tốt. Nếu như muốn gì, muốn thoát ly sinh tử thì phải thiên theo lời Phật dạy nhiều hơn. Nếu muốn kiếm tiền để cho nó sung sướng cuộc sống này, bớt khổ cuộc sống này thì ngược lại với lời Phật dạy, thì Phật cũng đâu có trách mình đâu, tùy duyên thôi, tùy chúng ta. Chúng ta là gì? Là chủ nhân ông của nghiệp mà. Chúng ta là người tạo nghiệp và chúng ta chịu trách nhiệm về cái nghiệp của mình đã tạo, hoặc thiện hoặc ác, thì chúng ta phải chịu lấy. Một sang chuyển sang câu hỏi thứ ba. Kính bạch thầy, đạo tràng chúng con xin được phép hỏi thầy các câu hỏi sau ạ. Một, hai vợ chồng con tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Nhà con có cả bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên riêng biệt. Phòng thờ nhà con chật nên khi ngồi tụng kinh và niệm Phật phải ngồi sát dưới bàn thờ, nên chúng con không chiêm bái được tượng Đức Phật A Di Đà. Vì vậy chồng con có treo một bức ảnh Đức Phật A Di Đà ở dưới bàn thờ Phật để khi chúng con niệm Phật có thể chiêm bái ngài được. Xin thầy cho biết chúng con để ảnh Phật như vậy có lỗi không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cái này thì khi niệm Phật thì cũng khi tụng kinh niệm Phật thì cũng không nhất thiết là cứ phải ngó ngước lên trên tượng Phật, lên trên bàn thờ để làm gì. Khi tụng kinh thì chúng ta thì chú tâm vào kinh. Khi niệm Phật thì chúng ta chú tâm vào câu gì? Câu Phật hiệu. Chúng ta thì nên gì? Phật dạy, tổ dạy là khi niệm Phật chúng ta nên gì? Nên khép mắt lại theo gì? Thế khép hờ. Tức là khép hơi hờ ra một chút, như là cái chúng ta nhìn thấy tượng của Phật, của Bồ Tát. Cái ngày khi ngồi tính tọa, ngồi thiền á, thì ngài thường để mắt khép hờ, không nhắm hẳn, không nhắm tịt lại. Vì sao phải nhắm tịt á? Thì sẽ sinh bệnh hôn trầm, tức là buồn ngủ. Nếu mở to tháo láo ra nhìn hết gì, ngước lên nhìn trần nhà, rồi lại nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, lại nhìn nhìn tượng, nhìn rồi lại nhìn bát hương, lại nhìn chỗ này chỗ khác á, thì tâm sẽ gì? Sẽ dễ dao động, đó gọi là tâm trạo cử. Trạo cử thì đối lại với hôn trầm. Hôn trầm thì là mờ mịt, dẫn đến là gì? Buồn ngủ, ngủ gật. Thì còn trạo cử là gì? Trạo cử là cái tâm phiêu du, phiêu động, hướng ra bên ngoài, không trụ vào một cảnh nhất định nào đó, cho nên rất khó để an định. Vì vậy mà trạo cử tức là cái tâm dao động, không có an định được. Mặc dù miệng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm á thì lúc thì chạy lên gì, nhìn trên trần nhà, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, lúc thì nhìn bát hương, xem hương cháy gần hết chưa, lúc thì nhìn lên tượng Phật, xem tượng Phật hôm nay có phóng hào quang không, vân vân và vân vân. Đó, như vậy là gì cũng không tốt. Còn cái chuyện Phật tử nói là gì, vì đang tụng kinh gần sát ban thờ thì không nhìn thấy tượng Phật, cho nên treo thêm một cái ảnh Phật ở dưới gầm ban thờ nữa, ở dưới ban thờ, tức là dưới gầm ban thờ nữa, thì như vậy là có tốt không? Theo thầy thì cũng không nên như thế. Ảnh Phật là phải treo nơi ảnh tranh, ảnh tôn tượng của Đức Phật. Ảnh Phật chúng ta cũng phải thành kính tôn nghiêm như là gì? Như tượng Phật. Tượng Phật và ảnh Phật không có khác. Cho nên cái ảnh Phật này theo thầy cũng nên để treo cho nó cao ráo, trang nghiêm lên. Có thể bên hai bên cạnh của Đức Phật, hoặc là bên sườn chúng ta nhìn thấy. Chúng ta muốn thì muốn nhìn thấy Phật là phải nhìn bằng tâm cơ. Mắt chúng ta nhìn thấy cái lúc đầu vào tụng kinh xá, ba xá, hoặc là lễ cửu bái hoặc tam bái đó. Chúng ta nhìn thật kỹ đi, lúc tụng vào lúc niệm Phật là chúng ta thì chúng ta nên ấy, hoặc là nếu mà cần ảnh để quán tưởng á, thì chúng ta dùng một cái ảnh nhỏ, nhỏ như là bàn tay hoặc nhỏ như lòng bàn tay, chúng ta kẹp vào trong quyển kinh á. Đến khi niệm Phật, đến cái lúc niệm Phật á, thì chúng ta để cái ảnh ngay trước để trên quyển kinh chúng ta ngắm, chúng ta quán tưởng vào cái ảnh đó. Quán tưởng vào ảnh đó thì xong chúng ta lại cất đi. Hoặc là kẹp luôn trong quyển kinh cũng được. Đó, thì phương pháp đó thì sẽ tốt hơn là treo một cái ảnh Phật ở dưới gầm ban thờ như vậy, nhìn nó không có trang nghiêm và thành kính chút nào. Đấy, trường hợp này thì thầy khuyên như vậy. Câu thứ hai của đoàn Phật tử này hỏi rằng á, mẹ con làm nghề bán phở gà khoảng 10 năm. Trong đó có 1 năm thì gia đình tự giết gà, còn lại 9 năm thì đi đặt gà họ giết cho. Sau đó thì mẹ con bỏ nghề không bán phở nữa. Chị gái con sinh năm 1973 đã mất trong một tai nạn ô tô vào ngày 21 tháng 9 năm 1996. Một thời gian sau, mẹ con đi xem bói, thấy bảo chị con mất vào ngày không tốt nên đã mời thầy cúng về yểm bùa tại nhà ở cửa ở gia đình và ngoài mộ. Thầy cúng yểm bằng lá bùa giấy, không phải bằng các con vật ạ. Bùa chôn ở mộ một cái và một cái chôn trước cửa nhà ở gia đình. Sau đó thấy mọi người bảo yểm bùa không tốt nên mẹ con tự bỏ những cái bùa ấy đi. Sau đó gia đình con đã bốc mộ cho chị con chuyển đến nơi khác cùng các cụ gia tiên. Từ đó về sau gia đình con cũng không liên hệ gặp lại ông thầy yểm bùa nữa. Đến nay ông thầy ấy đã chết và con cái ông ấy không nối được nghiệp của cha. Mấy năm gần đây em trai con rất hư, rất nghiện chơi cờ bạc. Từ nhỏ thì hay cắm xe, lúc thì xe đạp, xe máy để chơi cờ bạc. Vài năm gần đây thì vay cả xã hội đen. Năm ngoái bố mẹ con phải bán cả nhà đi để trả nợ, để trả nợ cho em con. Bố mẹ con hiện nay đã mua nhà khác để ở, không ở trên mảnh đất có yểm bùa ấy nữa. Mẹ con thì hiện rất nhiều bệnh, ốm liên miên. Mẹ con đã cúng tượng Bồ Tát Địa Tạng và cũng tụng kinh Địa Tạng hàng ngày nhưng bệnh tật không đỡ. Con xin được hỏi thầy, mộ của chị con đã bốc đi nơi khác thì có phải giải cái bùa ở nơi chôn cũ ấy nữa không ạ? Nếu mẹ con cứ tụng kinh Địa Tạng thì có giải được cái bùa ở nhà cũ và ở mộ được không ạ? Em trai con cờ bạc như vậy thì có cách nào cho nó bỏ được cái tật ấy không ạ? Xin thầy chỉ cho gia đình con lời khuyên. Con xin đa tạ thầy. Cái thứ nhất đó là cái gì, cái việc bé này nói là gì? Trước đây mẹ làm nghề bán phở, một năm đầu thì tự giết, còn 9 năm sau thì đặt họ giết, nên sau đó chắc là vì lý do nào đó thì không bán phở gà nữa. Thì bây giờ thì sau này một thời gian thì chị gái sinh năm 73 đến năm 96 thì bị tai nạn đâm vào ô tô và mất, hay là tai nạn ô tô và mất, nó lại bị tai nạn ô tô và mất. Sau này mẹ đi xem bói thì bảo là mất vào cái giờ không tốt, kiểu là bị trùng tang, trùng phục vân vân đó, thì nhờ ông thầy cũng làm bùa. Thì nay thì mộ đã cất rồi, nhà cũng bán rồi, không ở chỗ đó nữa thì có phải giải bùa nữa không? Thì bây giờ mộ đã cất đi chỗ khác rồi, nhà cũng bán cho người khác rồi, chuyển đến nơi khác rồi, thì cái đó thì bùa thì cũng không nặng nề phải giải nữa. Nhưng mà mình thì cái quan trọng nhất là ông thầy kia nó chết rồi, bây giờ nó không còn người, con cái nó không nối nghiệp được cha, cho nên là bây giờ cái đám âm binh đó, nếu thực sự nó có âm binh thật sự nó cài nó yểm vào đó thì cái đám âm binh đó nó vẫn còn đi theo mình thôi, nó theo mình thôi, mặc dù là cái mộ đã bốc rồi, nhà đã chuyển rồi, nhưng mà họ, cái đám âm binh nó vẫn theo mình vì nó đi với mình bao nhiêu năm nay rồi, thì giờ nó vẫn theo mình. Cho nên cái việc này thì giải quyết cái gì, nên mẹ con nên để bảo mẹ con nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng và thậm chí mở cả những bài giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ đang ở nhà mình hàng ngày đó, để cho long thần thổ địa các ngài cũng gia trì hoan hỷ đến để gia trì cho, và đặc biệt cho các gì, cho các vị mà mình cứ nói nôm na đó là gì? Âm binh đó, tức là gì? những cái vong hồn mà bị cái ông thầy kia nó bắt về, nó sai đi làm gì, làm âm binh để canh giữ nhà cửa mồ mả cho mình đó, thì nó sớm được nghe lời Phật dạy ở trong kinh, nó được giác ngộ và mình đem công đức tụng kinh hồi hướng cho nó, thì để cho nó cầu cho nó siêu thoát đi. Cái thứ nhất đấy chỉ là một phần, cái phần mà Phật tử nói, em này là bé này nói là gì, là gia đình bây giờ mẹ cứ hay ốm đau lật đật, mà con thì gì? Có thằng con trai, tức là em của cái bé này thì nói là từ nhỏ thì lúc thì cắm xe máy, lúc thì cắm xe đạp để chơi cờ bạc. Vài năm gần đây thì vay cả xã hội đen. Năm ngoái thì để khiến cho bố mẹ phải bán cả nhà để trả nợ cho đứa em trai. Đấy gọi là gì? Đây gọi là oan gia trái chủ báo oán hiện đời. Đây gọi là oan gia trái chủ báo oán hiện đời. 10 năm làm nghề sát sinh bán phở, giết không biết bao nhiêu là mạng chúng sinh, mạng con gà. Hoặc tự giết hoặc bảo người giết thì tội vẫn như nhau. 1 năm đầu tự giết thì tội cũng thế, mà 9 năm sau bảo họ giết mang đến cho mình thì tội cũng vẫn như vậy, có khác gì đâu. Tội tự giết hoặc bảo người giết thì Đức Phật nói là tội ấy như nhau, không có khác. Cho nên ở đây đấy gọi là nhân quả báo ứng hiện đời ngay cuộc đời này cho thấy. Đó là gì? Ngày xưa 10 năm kia làm tích cóp được bao nhiêu thì bây giờ thằng con trai gì nó phá hết bấy nhiêu. Các quý vị cứ xem lại tất cả những người làm nghề sát sinh, gia đình làm nghề sát sinh, liên quan đến nghề sát sinh giàu rất là nhanh, nhưng mà khi nó lụn bại á thì lụn cũng rất là chóng. Mà khi mà nó đã lụn rồi á thì không có cách chi để cứu vớt được nữa đâu. Đó, ví dụ như là vợ chồng bất hòa với nhau, chồng đi kiếm bồ, vợ cũng đi kiếm bồ chẳng hạn, đương nhiên là không thể cứu được rồi. Hoặc là con cái cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, cá độ bóng đá vân vân, làm cho tan cửa nát nhà. Bao nhiêu những công sức của bố mẹ gây dựng ngày xưa nay đều đội nón ra đi vì những đứa con bất hiếu như vậy hết. Đó gọi là gì? Gọi là nhân quả không sai vậy. Gây dựng trên gì? Trên xương máu của chúng sinh thì bây giờ thì kết quả là gì? Những chúng sinh đó nó báo oán, nó đến là đòi nợ, và có thể nó làm gì? Làm cho người thân chính là những đứa con hoặc là những ông chồng hoặc là bà vợ tự nhiên là phá bính như vậy, phá phách như vậy. À, các vị cứ nhìn xem tất cả những người làm nghề sát sinh ở quanh làng, quanh xã, quanh khu phố của chúng ta ở, giàu lên thì rất nhanh, thậm chí chỉ vài năm là có nhà lầu xe hơi. Nếu như mà vị đó làm chủ lò mổ càng lớn thì hoặc mở quán ăn gì càng đông á thì nhanh giàu càng nhanh. Nhà lầu xe hơi có gì chỉ vài năm thôi, có nhà lầu xe hơi to đẹp, tiền của thì gì? Vàng bạc, tiền của đầy nhà, vàng bạc là gì, đeo đầy tay, đầy cổ, đầy những gì, thậm chí họ không muốn treo cả dưới chân, họ đeo cả dưới chân cũng có thể có vàng có bạc đeo cả dưới chân. Đó, có nghĩa là gì? Chỉ cho họ giàu có rất nhanh. Nhưng một thời gian sau khi mà lụn rồi á thì lụn cũng rất thảm hại. Đó, cho nên cái trường hợp này thì bây giờ hỏi có cách nào để cho thằng con nó gì, nó không chơi cờ bạc nữa không, hay nó quay lại hiền lương hay không, cái này thì khó lắm. Thầy không thể nào mà khẳng định với cái câu hỏi này là có thể khiến cho thằng đứa con trai của em trai của cái cô bé đưa câu hỏi này, và đứa con trai của bố mẹ của cô bé đưa câu hỏi này có trở lại bình thường như người bình thường làm ăn được không, thầy không dám khẳng định. Nhưng thầy khuyên rằng thì nếu muốn thoát khổ trong cuối đời cũng như đời sau thì khuyên bố mẹ gì, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng, và nên tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm ăn năn sám hối và phóng sinh nữa, chịu khó phóng sinh vào. Cũng giảng 1-2 pho tượng mà hết tội thì xin thưa các quý vị, xã hội này họ cứ làm ác thật nhiều, thậm chí buôn bán xỉ ke ma túy vân vân và vân vân, đến khi pháp luật trừng trị họ thì họ bảo thì họ mang vài triệu đến họ cúng một pho tượng ở chùa, thế là bảo là tôi đã cúng tượng rồi, các ông không được bắt tôi. Có chuyện đó không? Không có, không có cái chuyện đó. Cúng tượng nó là gì? Một việc thiện, một việc đại thiện, nhưng mà điều quan trọng chúng ta phải gì? Dừng các việc ác và biết gì phải biết gì? Ăn năn sám hối những tội trước chúng ta đã làm. Đó là gì? Thay vào đó bây giờ trường hợp này thì cụ thể là gì? Nên phóng sinh cho nhiều. Việc thứ hai là nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để sám hối và hồi hướng cho hàng bao nhiêu nghìn con gà mà để trong 10 năm mình gia đình tự giết hoặc bảo người giết để bán phở đó. Và tốt nhất được, nếu bây giờ muốn thực sự ăn năn sám hối được thì nên phát nguyện ăn chay mà tụng kinh niệm Phật, cứ kinh Địa Tạng mà tụng. Một thời gian sau khi trả hết nghiệp thì có thể Thằng con trai nó tự nhiên nó đến nó quỳ dưới chân bố mẹ nó xin là con biết lỗi rồi và từ nay trở đi con không cờ bạc nữa, từ nay con sẽ gì hứa làm lại cuộc đời. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cái nghiệp báo, cái quả báo ác trong 9 năm gì sát sinh hại vật để làm phở, nấu phở để bán cho khách kia, nó được tiêu trừ hết thì cái chuyện đó mới xảy ra. Còn chưa hết đó thì chắc chắn rằng nó vẫn còn phá, nó vẫn còn đòi nợ, nó vẫn còn phá, thậm chí nó còn phá nhiều nữa, chứ không phải là phá một ngôi nhà đâu, mà có khi nó phá thì còn đến gì đến mảnh đất cuối cùng cũng phải gì, ngôi nhà cuối cùng cũng phải bán để trả nợ cho nó đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Đấy thì câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy. Câu thứ ba của đạo tràng Phật tử này nói rằng con gái con bán khoán tại cửa đức ông của chùa. Năm 2015 cả gia đình con đã quy tam bảo tại chùa Khai Nguyên trong pháp hội Trung Phong rồi ạ. Hiện nay con gái con đã đến thời hạn chuộc ra, con nghe thầy giải đáp cho Phật tử là không cần chuộc ra cũng được. Con cũng đã hiểu, nhưng hiện nay con đã làm mất tờ bán khoán của nhà chùa cho con gái rồi thì có sao không ạ? Đã hiểu rồi thì vẫn còn thắc mắc làm gì? Mệt ghê ra. Và hiện nay con đã hiểu, nghe thầy giảng con đã hiểu là không cần phải chuộc rồi. Mà làm mất tờ khoán rồi thì thôi, có sao đâu. Mà đặc biệt là nó đã quy y rồi, tam bảo rồi, tức là gì? Đã nâng cấp lên rồi. Ví dụ như trước đây chẳng hạn, nó có cái bằng gì? Có cái bằng, mới có cái bằng cấp 2. Nó có cái bằng cấp 2. Nhưng mà sau này thì có bằng cấp 3, và thậm chí bây giờ thì sau 4 năm học đại học nó đã có gì? Nó có cái bằng đại học rồi. Thế bây giờ cái bằng cấp 2 còn cần làm gì nữa đâu? Cần đi xin việc cái cần đi đâu, nó nộp cái bằng đại học, tức có nghĩa là gì? Nộp cái bằng đại học có nghĩa người ta biết rằng nó đã có bằng cấp 1, cấp 2 và bằng cấp gì? Bằng cấp 3. Đó. Thì coi dù cái bằng cấp 1 lúc đó gì, bằng cấp 2 lúc đó nó có vứt vào đâu hay là gì, nó tìm không thấy, nó có quan trọng nữa đâu, không quan trọng nữa. Nó chỉ cần cầm cái bằng đại học đi xin việc là đủ, chứ không cần phải để cầm cả cái bằng cấp 2, bằng cấp 3 rồi bằng đại học thì người ta mới gì? Mới tiếp nhận. Bây giờ đệ tử của Phật Quy Tam Bảo có chứng điệp rồi, có phó chúc rồi, cái đấy là đủ. Còn cái tờ khoán kia gì, hoặc là đốt rồi, hoặc mất ở đâu, hoặc chuột cắn, hoặc rắn cắn, hoặc là rắn cắn vân vân, nó không quan trọng nữa. Tìm thấy đem hóa nó đi, cũng không cần phải chuộc lại nữa. Đó. Ở đây nói là con hiểu rồi, yên tâm rồi, nhưng mà thì mất tờ khoán thì lại còn thắc mắc thì mệt ghê. Đó. Thôi trường hợp này thì yên tâm đi, Phật tử yên tâm đi, không phải lo lắng gì cả. Câu hỏi thứ tư trong đạo tràng nói rằng trong phẩm thứ 11 kinh Địa Tạng có đoạn có ý nghĩa là thờ ngài Địa Tạng hướng phía nam thì được 10 lợi ích. Tuy nhiên con có một thắc mắc, nếu hướng phía nam là không hợp với tuổi của gia chủ thì phải làm thế nào ạ? Kính xin thầy giải đáp cho con ạ. Phật đó thì không có cần theo phải hướng gia chủ, thì thường thường theo như người ta về phong thủy ấy, thì người ta thì hướng thờ theo mệnh của gia chủ thì người ta chỉ lấy ban thờ của gia tiên và thần linh gia tiên nhà mình thôi. Còn Phật đó thì hướng nào cũng được, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, đông hướng nào cũng được. Nhưng mà ở trong kinh á thì vì sao lại nói rằng á nên thờ Bồ Tát về hướng phía nam? Vì Bồ Tát Địa Tạng đạo tràng của ngài là ở gì? Ở phương nam của cõi Nam Thiểm Bộ Châu này, ngài gì, đạo tràng của ngài ở phương nam, thì chúng ta nên hướng về đó thì để cho cái tâm của mình á nó có cái chỗ quy thú, giống như cõi Tây Phương Cực Lạc là ở gì? Ở phương tây của cõi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta này, tức là trái đất chúng ta này. Cho nên á, thì khi mà người tu niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á thì người ta thì lúc người ta mất á, hoặc trước khi mất á, thì người ta thì cũng thường hay quay mặt về phương tây. Đó, thì kiểu như đấy cũng là cái biểu pháp thôi. Chứ còn người quay mặt về phương đông mà nhất tâm niệm Phật thì vẫn vãng sinh Tây Phương, không có sao. Người quay mặt phương nam mà nhất tâm niệm Phật thì vẫn có thể vãng sinh Tây Phương cũng gì cũng được. Nhưng mà cái này là các tổ ngày xưa thì các cụ là nói là nên có, nếu có điều kiện thì quy thú về hướng đó thì tốt. Ví dụ nhà cửa chúng ta mà hợp với hướng nam, đặt cái ban thờ Phật, thờ Bồ Tát Địa Tạng mà hợp với hướng nam á thì chúng ta nên đặt về hướng nam là gì? Để cho hướng về cái nơi mà gì, đạo tràng chú xứ của ngài ở để hoàng pháp độ sinh á, thì Có thể thì mình nói là gì? Nó thuận theo cái tâm của mình, cảm thấy là nó hoan hỷ thoải mái thì nó tốt hơn chẳng hạn, vân vân. Tức là mình quay về cái hướng của các ngài thì cũng sẽ tốt, nhưng mà nhà mình không không có điều kiện, cái hướng nhà nó không hợp với cái đó thì không thể quay được thì cũng không sao. Chúng ta đừng chấp mắc về cái đó, không nên chấp mắc về cái đó, và cho cái đó là quan trọng nhất. Cái đó chỉ là cái gì? Cái phương tiện thôi. Phật Bồ Tát cái đó nói lấy là phương tiện. Vì sao nói là phương tiện? Vì đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng là ở phía nam của Nam Thiện Bộ Châu. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là gì? Trong phẩm 11 kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật cũng nói là chúng sinh ở đời sau này thì nên cầu nguyện cái điều gì, nên gì quay mặt về hướng nam, hay là làm gì, làm nhà thờ, làm chùa, làm chuyện quay mặt về hướng nam để gì, để thờ ngài. Thậm chí là bảy chén nước mang uống cúng cho người bệnh đó, để cầu nguyện cho người bệnh nhanh khỏi, hay là cầu nguyện cái gì đó cũng gì, cầu cho thông minh trí tuệ thì cũng nên quay mặt về hướng nam để cầu xin Bồ Tát để gì, để rồi uống. Thì đấy là phương tiện của Đức Phật, khiến cho chúng ta, Đức Phật phương tiện nói để khiến cho chúng ta là có một cái chỗ quy thú. Đối với hàng phàm phu thì có chỗ quy thú nhất định để mà hướng tâm. Hay giống như Đức Phật nói gì? Phật thì pháp thân của Phật đó thì có khắp mọi nơi, mọi chốn, mọi xứ, kể cả ngoài đồng không mông quạnh gì cũng có Phật, trong A Tỳ địa ngục cũng có Phật, trên cõi trời Đao Lợi, cõi trời Hữu Đỉnh cũng có Phật, khắp tam thiên đại thiên thế giới này nơi đâu gì, nơi đâu cũng có Phật, nhỏ như trong vi trần, tức là một hạt bụi đó, thì trong đó cũng có Phật ở trong đó, vân vân. Lớn như gì, bao trùm cả hư không thì pháp thân Phật cũng ở trong đó, vân vân. Nhưng mà đấy thì nói về lý là như vậy. Còn nói về sự thì chúng ta phải có gì? Có nơi để thờ Phật, tức là gì, có chùa đó, có phòng thờ đó, có tranh ảnh, có tôn tượng để làm chỗ quy thú đó. Chúng ta không thể vào nhà vệ sinh để tụng kinh, để niệm Phật mà coi đó là gì? Coi đó là có Phật ở trong đó, và chúng ta đỉnh lễ trong nhà vệ sinh, đỉnh lễ cái bồn cầu là đỉnh lễ Phật. Lý thì gì? Thì đâu đâu cũng có Phật đấy. Nơi nơi có Phật. Nhỏ như hạt vi trần thì Phật cũng ở, pháp thân Phật cũng ở trong đó. Thì đâu mà chẳng được. Nhưng mà về sự thì không nên, sự thì không được. Sự thì chúng ta không thể vào trong phòng vệ sinh đỉnh lễ bồn cầu và cứ là Nam Mô A Di Đà Phật và coi cái bồn cầu đó là gì? Là tranh ảnh, là tôn tượng của Phật để đỉnh lễ được. Đó, cho nên ở đấy chúng ta cũng phải hiểu lý sự thì chúng ta cũng phải hiểu. Nhưng khi mà chúng ta gì? Tâm chúng ta mà đạt đến cái cảnh giới bất niệm tự niệm, hoặc là cảnh giới gì nhất tâm bất loạn, niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì đúng là nơi đâu cũng có Phật. Nhưng bây giờ thì chúng ta chưa được điều đó thì lý sự chúng ta cũng tùy theo để làm thế nào cho nó hợp lý. Đó, tức là lý là sao? Ở đây tôi nói là lý tức là gì? Là nói về lý thì đâu đâu Phật là nói sự, tức là sự vật hiện tượng, hiện tướng ra bên ngoài. Ví dụ như là gì? Cái lý của chúng ta tụng kinh niệm Phật phải ở gì? Ở nơi trang nghiêm để mà tụng kinh niệm Phật. Ít nhất thì chúng ta cũng ngồi vào cái bàn thì có cái bàn cái để niệm Phật. Hoặc là chúng ta thì ra cái ngồi dưới gốc cây hoặc ở trong hang đá cũng có thể tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà vào trong nhà vệ sinh thì không nên niệm Phật to tiếng, cũng không nên mang kinh vào đó để đọc. Vì sao? Vì như vậy thì cái nơi ô uế như vậy, cái tướng của nó gì là còn uế tạp như vậy, thì chúng ta cũng vì kính Phật, kính trọng lời dạy của Phật, cho nên không vác kinh điển vào trong nhà vệ sinh để học, để đọc ở trong đó. Không, chúng ta không gì thay vào cái bồn cầu này là tôn tượng tranh ảnh của Phật. Vì sao? Vì như thế thì nếu mà tâm chúng ta mà viên dung đắc đạo rồi phiền não không khởi á, thì làm điều đó thì có thể được. Nhưng mà chúng ta còn là phàm phu á, thì phải có lý có sự cho nó đàng hoàng, phân định cho nó rành rọt để mà tu tập làm sao để cho mình á, tội diệt phúc sinh. Cho nên trường hợp ở đây thì thầy nói rằng gì, Phật tử này nói rằng thì Phật tử này không hợp gia chủ, không hợp về mệnh của gia chủ, không hợp về hướng nam, thế thì đặt ban thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng ở hướng đó có sao không? Và không sao. Mệnh gia chủ này về phong thủy thì có thể người ta chia rồi, đông tứ trạch và tây tứ trạch. Đông tứ trạch là hợp với hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Tây Tứ Trạch là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc của Đông Bắc. Nhưng mà mình là thuộc Tây Tứ Trạch, nhưng mà thờ Phật vẫn có thể về Đông Tứ Trạch không sao cả. À, không ảnh hưởng gì cả. Vì Phật Bồ Tát thì hướng nào cũng tốt, cũng đẹp. À, thì cái này thì chúng ta không nên nặng nề vào cái đó. À, câu thứ 5. Đoàn Phật tử này hỏi vợ chồng con trai con bán bún đậu mắm tôm và các loại bún phở khác với các đồ ăn mặn. Con không làm chủ quán nhưng con thường xuyên giúp các con đặt hàng thịt, mua mắm vân vân, pha mắm tôm, phụ bếp, bưng bê. Con xin hỏi thầy, con giúp các con bán hàng như vậy nhưng con không tiêu đồng tiền lãi bán hàng ấy thì con có tội không ạ? À, xin thầy cho con trai con xin một giải pháp nào cho đỡ tội ạ. Câu hỏi này Phật tử nói rằng tuy không tiêu đồng tiền lãi của con nhưng mà vẫn gì, vẫn hàng ngày đi mua thịt rồi pha mắm tôm rồi vân vân cho con bán phở, bán thịt, bán đấy các quán, là bán con nói nôm na là có một quán ăn mặn, bán phở, bán bún, bán đồ ăn mặn vân vân. Chắc đây là mẹ đây, chắc đây là mẹ hay là bố gì đây, đưa câu hỏi không nói rõ nhưng mà chắc đây là bố hoặc mẹ gì đấy, và là hàng ngày vẫn bưng bê, vẫn đi mua thịt về cho con cho các nhân viên đầu bếp nó làm để nó bán hàng, hoặc là con cái làm để bán hàng, và vẫn pha mắm tôm, pha nước chấm để bưng bê cho khách khi mà cần thiết thì vẫn như vậy hỏi, nhưng mà không tiêu cái đồng tiền lãi đó, như vậy có tội không? Thì thế vậy thầy hỏi này, về hàng ngày Phật tử nó ăn cái gì? Hàng ngày mà Phật tử đưa câu hỏi nó ăn cái gì? Ăn cơm đúng không? Sinh hoạt trong gia đình không? Vậy thì hỏi bây giờ cái nhà đó là do gì? Do Phật tử làm hay là các con làm? Nếu các con nó làm lên bằng cái đồng tiền nó buôn bán mà có, thì đương nhiên là chịu chung quả báo rồi, chịu chung số phận rồi, chịu chung gọi là cộng nghiệp rồi. Đó. Hoặc là ăn hàng ngày đó, cái đồng tiền thì tuy mình không lấy tiền lãi nó để tiêu cho bản cá nhân mình, nhưng mà con nó đưa cái đồng tiền đó để mua bán thức ăn, đong gạo để mua thức ăn sinh hoạt cả nhà chẳng hạn, thì đương nhiên là có cộng nghiệp rồi. Đó. Nhưng mình không tiêu thì mình ăn ít thì trả báo ít thế thôi. Quy luật nhân quả đâu có sai đâu. Ví dụ như mà gia đình mình túng thiếu chẳng hạn, mình đi vay gì, vay 1 triệu hàng xóm, thì về thì đứa con là nó tiêu 800, còn mình tiêu 200. Thì đương nhiên khi trả nợ là gì? Mẹ con mà rành rọt ra thì con phải trả 800, còn mẹ trả gì 200, thế thôi, đơn giản. Đó. Cho nên Phật hỏi, Phật tử là hỏi có tội không ấy. Thì thầy không nói là có tội không có tội, thì Phật tử đi hỏi Phật đi, hỏi Bồ Tát đi, hoặc là vài chục năm nữa xuống hỏi Diêm Vương, con làm như vậy có tội không? Diêm Vương sẽ có câu trả lời xác đáng nhất gì, đáng xác đáng nhất cho Phật tử có câu hỏi này. À, cứ đợi đi, chịu khó đợi đấy, lâu thì mấy chục năm nữa, nhanh thì vài năm nữa, thì cứ đợi đi, rồi sẽ có câu trả lời xác đáng nhất. À, khi đó sẽ có câu trả lời xác đáng nhất là có tội hay không có tội. Trong đoàn có Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con chào thầy, con là Cao Thị Hằng, sinh năm 1997. Có mấy ý, mấy câu hỏi như thế này. Một, ở nhà con muốn treo ảnh thờ Đức Phật, nhưng nhà con đang treo ảnh thờ Bác Hồ. Con treo thế nào ạ? Con nên treo thế nào ạ? Con mong thầy giải đáp câu hỏi thắc mắc từ lâu của con ạ. À, cái này thì cũng không cần phải bỏ ảnh Bác Hồ đi hẳn thì để thế vào đó là ảnh Phật. Thì Bác Hồ cũng là một vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Có Bác mới có Đảng, có Đảng á mới có gì, mới có ngày giải phóng độc lập dân tộc chúng ta như ngày nay, chúng ta mới có cơm no áo ấm như ngày nay. Không có bây giờ chúng ta không biết là chúng ta còn làm nô lệ giặc Pháp và bị giặc Mỹ đô hộ như thế nào, chúng ta chưa biết được tương lai như thế nào. Nhưng mà nhờ có Bác, có Đảng, có nhà nước, có chính phủ, bây giờ đất nước chúng ta được độc lập, chúng ta được cơm no áo ấm, nhân dân chúng ta có thể tạm nói là được thái bình thịnh trị so với gì? so với những thời hai đế quốc Pháp và Mỹ đô hộ chúng ta. Đó, cho nên chúng ta phải nói, phải nhìn nhận thẳng vào cái bản chất của nó là như vậy. Cho nên đối với gì? Đối với Bác Hồ, tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta bây giờ phải nói là những người yêu chuộng hòa bình, những người mà đang sống ở trên đất nước Việt Nam chúng ta này, phải biết trân trọng và cảm ơn, ghi nhận và cảm ơn những gì Bác đã đem lại cho đất nước dân tộc chúng ta được cơm no ấm như bây giờ. Và cái việc mà thờ ảnh của Bác ở trong mỗi gia đình, cái đó là rất là xác đáng thôi, để tri ân, để tôn trọng. Nhưng mà nếu mà gia đình muốn thờ Phật thì chắc chắn là gì? Phật là phải gì? Phật là một bậc công đức vô lượng, công đức trí tuệ để viên mãn gọi là Phật. Bác chỉ là một vị lãnh tụ một quốc gia, như thời xưa thì gọi là một vị vua, thì bây giờ gọi là một vị lãnh tụ. Còn Đức Phật á, là gì? Là thầy của ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đến các vị gì? Vua các cõi trời còn gì? Còn cung kính, tôn trọng, đỉnh lễ và quy với Ngài. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đi hoằng pháp tới đâu thì các vị vua ở quốc gia đó cũng đều gì? Quỳ gối, đỉnh lễ dưới chân Ngài và xin thọ gì? Thọ giới tam quy y với Ngài. Và làm nguyện làm gì? Là một vị đại hộ pháp cho Đức Phật. Cho nên ở đây thì cái việc treo ảnh thờ ở đây thì chắc chắn là gì? Bạn nên treo cái ảnh Đức Phật cao hơn, cao hơn, trang trọng hơn. Và ảnh của Bác Hồ có thể treo bên dưới hoặc là treo sang bên sườn, thấp hơn một chút. Đó, thấp hơn một chút. Đó, thì đấy là cái gì? Cái cách mà chúng ta là một Phật tử thờ phụng thì như thế. Hoặc là ảnh của Bác Hồ chúng ta treo sang bên sườn, gọi là cái nơi để gì? Cái nơi để chiêm bái, nơi để tưởng nhớ. À, nơi để chiêm bái, nơi để tưởng nhớ. Còn cái ảnh Phật thì chúng ta treo giữa trên ban thờ để chúng ta lễ bái tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Còn ảnh của Bác Hồ có thể chúng ta treo sang bên sườn, hẳn với bên sườn, hoặc là ở dưới phòng khách, nơi trang trọng dưới phòng khách, để chúng ta gì? Chúng ta tưởng nhớ công ơn của Bác đối với dân tộc, đối với chính bản thân gia đình của chúng ta. Đấy là cái cách mà thờ phụng có thể là nó hợp lý nhất. Còn tùy duyên các bạn thì tùy duyên, Phật tử này có thể mà bạn kính trọng Bác Hồ chẳng hạn, mà bạn có thể treo ngay bên cạnh Đức Phật cũng không sao, Phật cũng chẳng quở, cũng chẳng trách. Hay kể cả bạn treo gì, treo ảnh Bác Hồ treo cao lên trên, Phật ở dưới, Phật cũng chẳng trách mình đâu. Phật cũng chẳng trách Bác Hồ mà cũng chẳng trách mình. Thậm chí là gì, bạn chẳng treo ảnh Phật ở trong nhà, bạn chẳng bốc bát hương thờ Phật, mà bạn đọc kinh Đức Phật gì, đọc kinh tụng kinh Đức Phật đối trước ban thờ thần linh gia tiên, nhưng mà Phật cũng chứng cho chúng ta cơ mà, không quan trọng cái chuyện đó. Nhưng mà để cho nó đeo theo đúng cái nghĩa thầy trò từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ nên treo ảnh Phật cao hơn, ảnh Hồ Chủ tịch là ở dưới hoặc là thấp hơn một chút, hoặc là treo sang bên sườn để chúng ta chiêm bái, hoặc mang xuống dưới nhà khách, nơi trang trọng phòng khách chúng ta chiêm bái, vân vân, thì sẽ đúng pháp hơn. Câu 2, Phật tử này hỏi là: thầy cho con hỏi, mẹ con sinh năm 1974, sinh được 3 chị em gái, không sinh được em trai, vậy có tội với nhà chồng không ạ thầy? Mẹ con cứ thấy áy náy ạ, thầy giải đáp cho mẹ con tỏ tường với ạ. Chúng ta biết là chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta bây giờ là gì? Bình đẳng giới, nam nữ là bình quyền, bình đẳng, như nhau. Và không chỉ Việt Nam chúng ta, thì không chỉ Đảng, Nhà nước chúng ta, mà tất đại đa số các quốc gia trên thế giới bây giờ thì những đất nước tiên tiến, những xã hội gì văn minh khoa học tiên tiến như là Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, rồi Hàn Quốc, vân vân, những các nước tiên tiến, văn hóa tiên tiến bây giờ họ đều gì? Đều coi bình đẳng giới như nhau, con trai con gái đều như nhau. Điều quan trọng nhất là gì? Con trai con gái đó có hiếu thảo với bố mẹ hay không? Sinh con trai mà nó gì? Nó ngỗ nghịch ngang tàng như trường hợp câu hỏi lúc nãy. Bé là nó đây cắm xe đạp xe máy rồi, lớn thì khiến cho bố mẹ bán nhà và phải bán nhà bán cửa để đi trả nợ cho nó. Bây giờ có ngôi nhà còn chưa chắc đã gì đã yên với nó. Như vậy thì con trai như vậy thì không bằng là gì? con gái mà gì? Ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế, đức độ, hiếu hạnh. Cho nên ở đây á, cái chuyện mà con trai hay con gái thì có quan trọng đâu, không quan trọng đâu. Như nhà thầy chẳng hạn, bố mẹ thầy sinh được 5 chị em, chị cả, xong rồi anh trai, xong đến thầy và 2 em gái nữa. Nhưng mà khi trước khi thầy đi tu 2 năm, anh trai thầy bị bệnh và mất. Và như vậy còn một mình thầy là con trai trong gia đình, mà không không chỉ là gia đình mà trưởng của dòng họ. Thầy là trưởng một cả một dòng họ. Nhưng mà khi được biết cái Phật Pháp, thì thầy phát nguyện gì? Đi tu, xuất gia đi tu. Khi đi tu rồi thì bây giờ là gì? Là thành người con của Đức Phật rồi. Thì đương nhiên mẹ của thầy nhà chỉ còn gì? Còn có 3 cô con gái thôi. Chị cả và 2 cô gái, em gái với thầy. Nhưng cô em gái bên dưới thì cô em gái út á, thì cũng xuất gia, bây giờ cũng chỉ còn gì? Có 2, có cô chị gái và cô em gái ở nhà lấy chồng lập gia đình thôi. Thì nếu mà bảo rằng á, sinh con gái là không tốt, thì bây giờ thì nói như vậy, tôi mới là người con trai không tốt đối với gia đình. Vì sao? Vì tôi thì tôi bỏ đi tu mà. Con trai mới là tốt, phải ở nhà để hầu hạ bố mẹ, để hương khói khi hầu hạ khi sống, mà hương khói phụng thờ khi chết, thì như thế mới gì mới hiếu. Còn con gái không làm được điều đó, con gái làm điều đó là bất, không sinh được con trai làm điều đó bất hiếu. Thì như vậy bảo mẹ tôi sinh được con trai mà con trai bỏ đi tu như vậy là bất hiếu à? Bảo Tịnh Phạn Vương và gì Ma Gia là sinh được Thái tử Tất Đạt Đa, mà sau này Thái tử Tất Đạt Đa gì cũng trốn xuất gia thành Phật thì cũng là bất hiếu à? Mà nếu bảo Phật bất hiếu thì làm gì có chuyện chúng ta được gặp, được học Phật Pháp bây giờ, chúng tôi được tu Phật như ngày hôm nay. Mà nếu bà bảo tôi là bất hiếu thì làm gì có chuyện hôm nay các vị được ngồi nghe tôi giảng ở đây. Chắc chắn là bây giờ tôi cũng một nách 2-3 đứa như này, như các bạn của tôi ở quê bây giờ, có gì khác đâu. Và tôi xem có làm được gì lợi ích cho xã hội nhiều không? Chắc chắn là không. Lo cho bản thân, lo cho gia đình còn khó, huống chi đóng góp sức lực, công đức, công sức trí tuệ của mình cho xã hội. Đó. Mà chắc gì tôi ở nhà mà tôi đã làm một con được hiếu, một đứa con hiếu thảo được. Nhưng bây giờ tôi xuất ra thì có thể là như nói là gì? Không phải mình tự khen mình với con hiếu thảo, nhưng có thể nói là so với bạn bè cùng sinh với mình, cùng trạc tuổi với mình, hoặc trước mình hoặc sau mình một chút, chơi với nhau từ khi hơn 20 năm về trước, bây giờ mình cũng gì, cha mẹ mình á, đi ra xã hội cũng không có ai chê trách là sinh con ra mà không lo được cho nó phải cho đi tu như ngày mình mới trốn đi tu nữa. Bây giờ đi đâu người ta cũng khen ngợi, ôi rồi bà sinh được đứa con như thế để mát mày mát mặt. Bây giờ đi đâu cũng người ta cũng khen, bất cứ đi đến nơi đâu người ta biết gì tôi là con của mẹ tôi á, thì mẹ tôi đi đâu cũng được người ta khen ngợi là sinh được đứa con như thế thật là mát mày mát mặt. Thay vào hơn 20 năm trước thì ai cũng gì cũng phỉ báng, hơn 20 năm sau thì ai cũng tán dương khen ngợi sinh được đứa con như thế mát mày mát mặt. Chúng ta thấy cái đó gì? Pháp của thế gian. Tức là chúng ta không bị thế gian nó lôi cuốn làm gì. Ở thế gian nó có bảo là toàn sinh con gái như vậy là bất hiếu, là không tốt với gia đình nhà chồng, rồi vân vân thế này thế khác, phải kệ xác đó. Họ nói thế nào thì nói, điều quan trọng là mình nuôi con dạy cái cho nó thì cho nó tốt, con gái mà sinh ra cho nó ăn học tốt, đến nơi đến chốn sau này lấy chồng nó lo nó gì, nó với chồng nó lo báo hiếu cho gì, cho bố mẹ vợ, và lo gì tiếp tục thay cho bố mẹ vợ để nhang khói phụng thờ cá bên nội bên ngoại, nó có gì khác đâu, chẳng sao cả. Đó, cho nên ở đây thì bạn đừng có nghe người ta nói mà gì mà buồn phiền, nên động viên mẹ. Đó. Và thậm chí là thỉnh cái đĩa giảng kinh Địa Tạng cho mẹ nghe, thỉnh quyển kinh Địa Tạng về cho mẹ đọc để cho mẹ gì hoan hỷ, mẹ vui, mẹ có cái chỗ dựa tinh thần đó là gì? Phật, để cho mẹ thì không nghe vào lời nói của xã hội nó đàm tiếu nữa, cho mẹ đỡ buồn, để hướng cho mẹ tu tập đi là tốt nhất. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con chào thầy. À, Phật tử này hỏi thêm ý thứ hai là thầy cho con hỏi ý thứ hai. Mẹ con sinh năm, à cái này nói rồi. Và Phật tử này hỏi là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con hỏi. Nhà con có bàn thờ gia tiên ở hướng Tây, bố con lại ngủ ở dưới bàn thờ, bố con nằm đất, trên là giường con nằm với mẹ, nhưng mẹ con, tức con không nằm ở trên giường nữa, mà nằm ở hướng Nam, treo ảnh Phật, con treo ảnh Đức Phật A-di-đà ở giữa, bên phải là Quán Thế Âm, bên trái là ảnh Phật, còn bên trái là ảnh Phật A-di-đà nhỏ. Mẹ con lại nằm nốt ở dưới tranh con thường tụng kinh ở đấy, nhưng giờ mẹ con nằm thế con không biết tụng ở đâu nữa. Một cái giường cao ở gần bố con thì con ngủ ở đấy, liệu con có thể ngồi trên giường tụng kinh Địa Tạng không ạ? À? Với con muốn hỏi, ban thờ gia tiên nhà con treo cao quá, con có thể tự hạ thấp xuống được không ạ? À? Con mong thầy hoan hỷ chỉ giúp con. Cái này thì việc treo ban thờ này con phải xin phép bố mẹ. Thì mình là con cái trong nhà thì phải xin phép bố mẹ. Cái ban thờ treo cao quá thì nó có thể mình treo vừa vừa xuống để kê một cái ghế ngắn để thắp hương là được. Treo cao quá ngày xưa các cụ ấy treo để 2 mét, trên 2 mét phải bắt một cái ghế thật cao lên hàng mét, trèo lên 2-3 bậc mới thắp được hương. Cao quá như thế thì không may mà trèo lên hôm nào, nhất là có các cụ già mà trèo thắp hương có những cụ gãy chân đấy, gãy chân ngã xuống, gãy chân gãy tay à, như thế thì treo cao cũng không tốt. Nhưng mà nhà nó chật quá phải dùng ở dưới để ở thì thôi, thì Phật Bồ Tát hoan hỉ thôi, không có sao. Ví dụ nhà chúng ta rộng rãi có đầy chỗ để mà chúng ta gì thờ phụng cho nó trang nghiêm, mà chúng ta không thờ mà lại mà để ở để đồ để đạc, còn chỗ Phật, chỗ thờ Phật, thờ thần linh gia tiên đó thì nhếch nhác, thì cái đấy thì mới phải tội. Còn gia đình chúng ta nếu mà chật quá mà không có chỗ để thờ phải treo cao lên như thế thì ngủ ở dưới gầm cũng được, cái gầm ban thờ cũng được, chẳng sao. Còn bạn hỏi rằng bố và mẹ đều ngủ mất hai cái chỗ mà ngày xưa bạn treo ảnh Phật mà hay tụng kinh rồi, thì bây giờ thì có ngồi trên giường để tụng được không? Vì bố và mẹ chiếm mất hai chỗ đấy rồi, hai chỗ đắc địa nhất bố mẹ chiếm mất rồi thì thôi, thì bây giờ thì thôi con ngồi trên giường tụng cũng được, không sao. Thì con nên nói với Phật với Bồ Tát trước khi tụng là bạch Phật Bồ Tát để hoan hỷ thứ lỗi cho con, và hai chỗ đắc địa nhất bố mẹ con chiếm mất rồi, bây giờ con chỉ còn một chỗ ở trên giường này thôi, cho nên Phật Bồ Tát hoan hỷ cho con. Con nói như thế cho chắc là thấy Phật gật đầu là được. Thôi nói vui vậy thôi, thì con thầy nghĩ rằng á, nếu mà bố mẹ con ở chỗ đấy rồi thì cả hai rồi thì con ở trên giường thì cũng trang nghiêm, để cái giá kinh hay cái gối hay cái giá kinh hay cái ấy lên để cao cao lên để tụng kinh, đọc kinh trên đó cũng được, không sao cả. À, Phật Bồ Tát thì vì chúng sinh mà hóa độ mà đâu có chấp chúng sinh đâu, tùy duyên đi. Câu thứ 7, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy bố thí giảng giải băn khoăn, giảng giải nỗi băn khoăn của con ạ. Bố con đã mất qua 49 ngày, nhưng trong 7 tuần đó, mẹ con cũng không mời các vãi về nhà để tụng kinh và cúng thất như mọi nhà, mà chỉ thắp hương cúng cơm hàng ngày 3 bữa. Đến ngày 49 thì gia đình con có mời thầy cúng về làm lễ và rước ảnh lên ban thờ gia tiên. Xin thầy hoan hỷ cho con biết như vậy bố con có được siêu thoát không ạ? À? Trong tuần thứ 6 con có ngủ mơ thấy, con có ngủ mơ được thấy bố con được mạnh khỏe vui vẻ như lúc còn khỏe, vì bố con mất sau khi bị bệnh 4 năm. À, suốt 49 ngày đó con đã phát nguyện ăn chay 10 ngày chay trong tháng, không sát sinh, cúng giảng tượng Phật, hàng ngày đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và đến chùa nghe thầy giảng pháp và tụng kinh để hồi hướng cho bố con. Như vậy bố con có bị đọa ba đường ác không ạ? À? Giấc mơ của con như vậy có phải bố con đã báo cho con, và sắp đến 100 ngày của bố con thì gia đình con nên làm như thế nào để đúng pháp và đơn giản ạ? À? Thầy hoan hỷ bố thí, giảng giải sớm để kịp 100 ngày của bố con. Con xin tri ân công đức thầy, con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để giảng pháp cho chúng con. Thì thầy Phật tử này có nói rằng á, thắc mắc là bố vừa mới mất, đã qua 49 ngày rồi, nhưng trong 7 tuần thất thì mẹ không mời các Phật tử đến để tụng kinh thất thất trai tuần cho, mà vẫn cúng một ngày 3 bữa cơm, ăn gì cũng đấy như thường. Đến ngày bữa thứ 49 thì mẹ gọi ông thầy cúng đến để đưa ảnh bố lên ban thờ gia tiên. Và Phật tử này có hỏi là như vậy thì bố có được siêu thoát không? Thì thầy cũng không dám khẳng định là được siêu thoát hay không. Nhưng mà bé này có nói là, bạn này có nói là gì? Ở trong tuần thứ 6 thì có mơ thấy bố vẫn mạnh khỏe, vì trước đây thì bố ốm nặng 4 năm mới chết, mới mất. Nhưng bây giờ thì lại thấy bố ở trong cái tình trạng mạnh khỏe, thì đấy là gì? Đấy là cái giấc mơ rất là tốt, chiều hướng tốt. Vì sao mà nói là tốt? Vì suốt 49 ngày đó, Phật tử này đấy gì? Đã ăn chay 10 ngày chay, tức là 10 ngày ăn chay theo như trong kinh Địa Tạng nói đó, và không sát sinh, cộng thêm cúng giảng tượng Phật, hàng ngày thì đọc kinh Địa Tạng rồi hay đến chùa để nghe giảng pháp, đem công đức ra hồi hướng cho bố. Thì như vậy hỏi ra bố có được siêu thoát chưa? Trường hợp này siêu thoát thì thầy không chắc chắn, nhưng đọa ba đường ác thì thầy chắc chắn là không. Vì sao? Vì trong tuần thứ 6 bạn còn mơ thấy bố về rất mạnh khỏe, thì đấy là một cái điểm lành. Như trong kinh Địa Tạng nói là đấy là điểm lành tướng tốt, để chứng minh rằng là gì? Bố của bạn bây giờ thì không bị đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà từ giờ đến 100 ngày thì theo thầy thì nên để bạn nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, và khi tụng kinh Địa Tạng xong hồi hướng cho bố, và cũng khuyên bố thì trước khi tụng cũng khuyên bố là nên ở đâu thì nếu mà được siêu thoát rồi thì tốt, mà chưa được siêu thoát thì cùng với con là gì? Nhất tâm để nghe kinh và đọc kinh Địa Tạng cũng như là niệm Phật, để cầu trong vòng gì? Thời gian ngắn nhất thì bố có thể cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là được đi thoát hóa đầu thai làm người, hoặc lên cõi trời. Như trong kinh nói đem công đức tụng kinh Địa Tạng công đức rất lớn, có thể người thân từ ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thoát ba cõi ác, có thể được sinh làm gì? Làm người, hoặc sinh lên trời như là mẹ của Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Nhưng mà bạn phải nên gì? Nhất tâm thọ chỉ đọc tụng kinh này để hồi hướng cho gì? Cho bố. Không chỉ 100 ngày mà thậm chí cả 3 năm, thậm chí thì cả cuộc đời của mình còn lại đều phát nguyện tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho gì? Cho bố mẹ. Mẹ còn sống thì được bình an, mạnh khỏe. Bố đã thác thì sớm được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sinh về cõi thiện, thiên giới hoặc nhân gian, có phúc báo, có thọ mạng, có trí tuệ, có công đức, đời sau gặp Phật Pháp và được tu hành dần dần đủ viên mãn công đức, đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Thì đó mới là đứa con hiếu thảo, đó mới là người Phật tử học Phật chân chính nhất. À. Một câu nữa, các Phật tử hỏi rằng, thưa Thầy, trước khi mẹ con thỉnh thoảng hay đi chùa tụng kinh niệm Phật, tham gia các pháp hội vân vân, nhưng từ khi được bác con giới thiệu về Pháp Luân Công, thì con thấy mẹ con đều cất hết kinh đi và chỉ để trong phòng một quyển Pháp Luân Công đó thôi. Và con cũng thấy mẹ con ít đi chùa, ít tham gia pháp hội, vân vân. Vậy con không biết việc đó là tốt hơn hay xấu hơn cho mẹ con. Mong Thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc tu tập Pháp Luân Công để rèn luyện sức khỏe thì không có gì là xấu. Nhưng mình là một Phật tử thuần thành đã quy Tam Bảo, đã tụng kinh niệm Phật hàng ngày rồi, nay học Pháp Luân Công mà gì bỏ hết kinh Phật đi và không đi chùa nữa, thì chắc chắn đó là một việc xấu. Phải xem xét lại, xem cái phương pháp học Pháp Luân Công của mình để làm gì. Học Pháp Luân Công không phải là để đắc đạo. Pháp Luân Công chỉ là một phương pháp rèn luyện sức khỏe, tu tập rèn luyện sức khỏe thôi, chứ không phải là một phương pháp tu tập để đắc đạo. À, khẳng định với các quý vị như vậy. Pháp Luân Công ở Trung Quốc còn là một tổ chức chính trị nữa. Vì là một tổ chức chính trị đi ngược lại với gì? Với chính sách của Đảng và nhà nước của Trung Quốc cách đây hơn chục năm về trước. Cho nên á, một thời, kể cả cho đến bây giờ, ở Trung Quốc vẫn không chấp nhận và thậm chí là còn đàn áp rất là nặng nề các học viên của Pháp Luân Công. Cho nên bây giờ Pháp Luân Công đi ra, có thể là nói là có mặt rất nhiều nước trên thế giới, nhưng mà Pháp Luân Công ở Việt Nam bây giờ đang bắt đầu là cũng biến tướng. Chúng tôi thì biết được bây giờ Pháp Luân Công truyền bá Việt Nam bây giờ nhiều những tổ chức là lợi dụng vào Pháp Luân Công để hoạt động chính trị, phải nói thẳng là như thế, hoạt động chính trị, thậm chí là lôi kéo nhân dân, thậm chí là chống phá gì Đảng và nhà nước. Nó không phải là một tổ chức là gì? Một tổ chức là Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe như là ban sơ của nó vốn có. Từ khi cái Pháp Luân Công mới được thành lập ở Trung Quốc ấy, thì bản chất của nó là dành để rèn luyện sức khỏe, để chữa bệnh và để cho tâm con người ta tĩnh hơn, hướng thiện hơn. Nhưng sau này một số người là lợi dụng vào cái việc học Pháp Luân Công ấy, để tụ tập người, tụ tập mọi người thành một nhóm, thành nhiều nhóm để hoạt động chính trị. Cho nên các Phật tử chúng ta phải rất là phải khôn ngoan và tỉnh táo, phải xem xét lại cái tổ chức Pháp Luân Công mà chúng ta đang theo đó có phải là tổ chức Pháp Luân Công mà hoạt động chân chính vì sức khỏe của cộng đồng, vì sức khỏe của nhân dân hay không. Nếu như họ vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân thì chúng ta gì theo không có sao, nhưng mà họ lợi dụng đến cái việc gì lòng tin của nhân dân để hoạt động chính trị, chống phá Đảng và nhà nước, chống phá sự đoàn kết của nhân dân, thì chúng ta phải gì? Phải ngay lập tức bỏ ngay. Ngay lập tức bỏ ngay. Vì chúng ta biết là kể cả Phật giáo cũng vậy. Phật giáo cũng có gì? Có những vị sư lợi dụng Phật giáo để tụ tập đông người để chống phá nhà nước, chống phá gì? Sự đoàn kết nhân dân. Thì trường hợp các vị sư đó là gì? Là không theo đúng chính pháp của Phật, chúng ta cũng nên bỏ ngay. Chứ không phải cứ gì ở Pháp Luân Công mà trong Phật giáo cũng có những vị sư như thế thì chúng ta cũng phải bỏ ngay. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử đưa câu hỏi này thì nên tìm cách gần gũi mẹ để khuyên mẹ làm sao cho mẹ mình đừng có lạc đường, lầm đường, lạc lối. Chứ theo Pháp Luân Công họ cũng không bắt là gì? Là các Phật tử theo họ rồi thì phải bỏ đạo Phật để theo họ đâu. Nếu mà Pháp Luân Công mà chúng ta theo để học khí công và học luyện sức khỏe mà họ bảo phải bỏ Phật giáo, phải bỏ cái tín ngưỡng của dân tộc mình và của bản thân mình đã theo từ lâu năm để theo họ thì đó chắc chắn là tà. Đó là tà đạo. Đó là tà tổ chức, tức là gì? Một tổ chức núp bóng gì? Núp bóng Pháp Luân Công để hoạt động chính trị. Cho nên cái này phải thận trọng. Đó. Một câu hỏi nữa, Phật tử nó hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con được biết ạ. Thưa thầy, con mới được biết tới Phật pháp từ sau khi chồng con bị mất. Con được một người bạn bảo xuống chùa Khai Nguyên làm lễ cầu siêu cho chồng con. Trong thời gian chưa qua 49 ngày, con đã xuống chùa gặp sư cô Anh Nghiêm, nhờ sư cô chỉ bảo cho con các thủ tục làm lễ cầu siêu cho chồng con. Sau 49 ngày chồng con và các con của con vẫn thường ngủ mơ thấy chồng con về, vẫn cười nói, tất cả vẫn diễn ra như lúc chồng con còn sống. Chỉ sau từ hôm con đi dự Pháp hội Địa Tạng ngày 11, 12, 13 tháng 7 ở chùa Khai Nguyên về là con không mơ thấy chồng con nữa. Vì vậy con cứ lo không biết chồng con đã được siêu thoát chưa, có bị khổ không? Tới bây giờ con vẫn luôn tự trách mình và ân hận tại sao không biết Phật pháp sớm để cho chồng con khỏi bị mất sớm thế. Nên con rất đau khổ và tuyệt vọng. Thầy ơi, bây giờ hàng ngày con vẫn đọc kinh Địa Tạng, nhưng trong tâm trí con lúc nào cũng nghĩ ân hận và nuối tiếc. Xin thầy hoan hỷ cho con được biết bây giờ con phải làm thế nào ạ? Và cũng xin thầy cho con được biết là sau khi đọc kinh xong thì hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình đã bị mất, thì có phải đọc tên từng người thân của nhà mình lên nữa không ạ? Chồng con mất tới nay đã được 7 tháng, có phải đọc tên lên nữa không ạ? Và con cũng xin thầy cho con được biết, con muốn đọc chú Đại Bi và cả kinh Địa Tạng nữa thì đọc như thế nào cho đúng ạ? Kính xin thầy cho con được biết với ạ. Con cảm ơn thầy và kính chúc thầy sức khỏe. Có Phật tử nó nói rằng có chồng đã mất rồi khoảng 7 tháng nay. Khi trước khi mới đi tụng kinh á, sau 49 ngày thì có người mách là xuống chùa Khai Nguyên gặp các sư ở chùa hướng dẫn cho cách tụng kinh, thì về tụng kinh một thời gian thì suốt là nằm mơ thấy chồng về suốt và cứ nói chuyện với nhau suốt như khi bình thường. Nhưng sau Pháp hội Địa Tạng, Đại Pháp hội Địa Tạng 3 ngày hôm tháng 7, 11, 12 tháng 3 vừa rồi, thì từ đó về nay không mơ thấy chồng nữa, tức là sao? Đó là hiện tượng tốt. Sau 49 ngày tụng kinh Địa Tạng suốt cho đến gì? Cho đến gần 7 tháng. Và sau Đại Pháp hội vừa qua thì không mơ thấy chồng nữa thì đó là một hiện tượng tốt. Tức sao? Trường hợp như trong kinh Địa Tạng nói này, có những trường hợp bao nhiêu năm không mơ thấy nhưng mà bây giờ tự nhiên mơ thấy. Thì đó là trường hợp gì? Trường hợp họ báo cho mình để muốn cho mình gì? Nhớ tới họ mà siêu độ cho họ. Đó cũng là gì? Để một điểm lành tướng tốt để cho mình biết họ còn hiện hữu ở nhân gian này và siêu độ cho họ. Nhưng ở trong trường hợp này, trước đây thì thường mơ thấy, nhưng sau 3 ngày pháp hội lớn thì không mơ thấy nữa, tức là gì? Đây chắc chắn là một hiện tượng tốt. Vì sao? Vì người ta đã được đi đầu thai thoát hóa vãng sinh rồi, có thể là gì? Bây giờ đang gì? Đang nhập thai ở trong gì? Trong quái người rồi. Đang nhập thai rồi thì làm sao mơ về mà báo mộng được nữa? Mà bây giờ Phật tử mà cứ mơ là gì? Cứ mong tụng kinh, cứ mong thấy thì thấy chồng về á, không phải chồng về đâu mà là ma về đấy. Vì sao? Phật tử nói là từ khi đấy là bây giờ hiểu được Phật pháp rồi thì lại gì? Lại thấy là gì? Lại thấy là ảo não. Vì tiếc là gì? Không gặp được Phật pháp sớm để khuyên chồng tụng kinh sớm để cho chồng không phải chết sớm như thế. Làm gì có chuyện đấy? Cái gì nó đã qua rồi không bao giờ lấy lại được nữa. Mà đặc biệt là việc sinh tử. Tấm thân đã mất rồi đâu có thể lấy lại được. Chôn 7 tháng nay rồi đâu có lấy lại được nữa. À, bây giờ chỉ nghĩ mà để tự mình khởi ra phiền não và mua lấy phiền não, chuốc lấy phiền não vào thân mình thôi. Đấy gọi là ma não đang gì, đang ám ảnh trong tâm của Phật tử này. Nếu bây giờ tụng kinh cứ suốt ngày mà mong nhìn thấy chồng về thì chắc chắn một vài ngày nữa thấy chồng về cười tươi nói chuyện với mình. Nhưng đó không phải là chồng mà đó chính là gì? Là ma vương quỷ sứ đến để giả danh, thậm chí còn rủ cô này đi nữa, thậm chí rủ đi nữa. Và đi theo nó thì có khi nó nhấn chìm xuống sông mà thì mấy hôm sau thấy gì? Thấy xác nổi lềnh bềnh ở dưới sông. Không phải đơn giản. Cho nên cái gì đã qua, chúng ta gì? Người tu tập phải biết rằng nhân sinh vô thường, sinh già bệnh chết, mỗi người đều có gì? Có thọ mệnh của mỗi người riêng. Mỗi người đều có phúc báo và thọ mạng riêng. Cho nên chúng ta không thể nào mà cái gì đã qua rồi tiếc nuối kiểu như thế là gì? Tự hại mình. Học Phật như thế là chưa hiểu Phật, tụng kinh như thế là chưa hiểu kinh Phật dạy về lý vô thường. Cho nên Phật tử này phải chấn chỉnh lại cái việc học Phật và tu Phật của mình đi. Nên nghe đi nghe lại 102 bài giảng lần thứ nhất kinh Địa Tạng của thầy và gì? 60 mấy bài giảng lần thứ hai đó. Nghe đi nghe lại vài lần vào, ngày nào nghe, lúc nào nghe, để cho cái khai mở trí tuệ chân chính của người học Phật và hiểu được lý vô thường như thế nào á. Và bây giờ tụng kinh cứ nhất tâm mà hồi hướng cho chồng và cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc. Cứ như vậy thôi. Còn hỏi là có nên đọc tên từng người không? Có tùy duyên thời gian có thì chúng ta đọc từng người, mà không có thì đọc chung cho gì gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại chúng con để sớm thì được Phật Bồ Tát gia trì giúp đỡ cho người chưa được siêu thoát. Nếu mà còn không may còn ai ở ba trong đường đang đọa lạc trong ba đường ác thì sớm được Phật Bồ Tát gì cứu thoát cho sớm ra khỏi ba đường ác, được sinh quay nhân thiên, tức là được sinh trời người đó, có phúc báo, có thọ mạng và có trí tuệ, có công đức, đời sau gặp Phật pháp tu hành sớm được gì vãng sinh Tây phương an lạc quốc, vân vân. Đó là cái gì hồi hướng tổng thể nhất, đầy đủ nhất, không có lo thiếu. Chứ còn đọc tên cụ này mà không đọc tên được cụ kia có khi lại thiếu. Thế nên mới cứ đọc tổng thể là tốt nhất, trừ trường hợp những vong linh mà mới mất thì mình đọc cụ thể cũng được. Ví dụ như trường hợp chồng của cô này thì đọc cụ thể cũng được, còn gia tiên thì nội ngoại chỉ đọc tổng thôi cũng được, không đọc tổng thôi là được. Trừ những ngày giỗ, ngày Tết của cụ nào thì mình mới đọc tên cụ đó, hoặc là muốn hồi hướng đặc biệt cho một gì, một vong nào đó thì mình mới đọc tên của vong đó. Đây, cái trường hợp này thì xin trả lời như vậy. Và đặc biệt Phật tử này nên xem xét lại vấn đề tu tập của mình. Phật tử này mà muốn tụng cả chú Đại Bi nữa và tụng kinh Địa Tạng có được không? Cũng được, không có sao cả. Nhưng mà thời gian chúng ta làm sao cho nó hài hòa. Nếu muốn tụng cả kinh, cả chú Đại Bi thì trước khi vào tụng kinh Địa Tạng đó và lư hương xả nhiệt vân vân đó thì tụng cho một hoặc ba biến Đại Bi trước, xong đó mới vào Địa Tạng cũng được, không sao. Không có đấu đá nhau đâu mà lo. Phật Bồ Tát không có đấu đá nhau mà sợ cái chuyện đó. Thì xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, gia đình con ở thành phố Hồ Chí Minh, cháu nội con năm nay đã được hơn 3 tuổi nhưng vẫn không thể đi đứng như những đứa trẻ bình thường khác. Con có cho cháu đi khám, các bác sĩ chuẩn đoán do cháu có một khớp màng trắng bất thường ở não nên sẽ không đi lại được. Y học hiện giờ không có cách chữa trị. Các bác sĩ cũng khuyên là chỉ có cách chữa bằng tâm linh mà thôi. Tình cờ con có người chị gái ở ngoài Hà Nội. Cháu bên đằng họ nội nhà chị con trước đây cũng bị bệnh rất lạ. Gia đình cháu cho đi khắp các viện mà không tìm ra bệnh. Hồi tháng 5 âm lịch, cháu 7 ngày không ăn uống. Ra bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ nói không tìm ra bệnh rồi cho xuất viện. Gia đình cháu đang không biết thế nào thì có bệnh nhân bên cạnh bảo lên chùa Khai Nguyên gặp thầy xin giúp cho. Cả nhà cháu, các bác, cô rồi bố bắt taxi lên chùa. Tụng kinh ở chùa từ 9 giờ đến 11 giờ 30 hết một quyển thì gọi điện về cho mẹ cháu. Mẹ cháu bảo cháu đã bắt đầu uống sữa và nói chuyện. Gia đình cháu cũng lên pháp hội cầu siêu tháng 7. Hiện giờ cháu đã trở lại bình thường, đi đá bóng cùng các bạn. Dự định sang năm sẽ đi học lại. Nghe được câu chuyện này, con quyết định đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và tham dự pháp hội 7 ngày của tháng 8 này. Con cũng đã xin cúng dường một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát hồi hướng cho cháu nội con. Con kính mong thầy cho con lời khuyên dạy. Con phải làm những gì trong thời gian tới để gia đình con cũng như những gia đình có cùng cảnh ngộ có được phương thuốc tốt nhất để chữa trị bệnh cho cháu của mình. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Phật tử này có nói rằng có đứa cháu hơn 3 tuổi rồi nhưng mà vẫn không đi được. Chỉ đứng thì như đứa trẻ bình thường khác, không đi đứng được, không thể đi đứng như những đứa trẻ khác. Đi khám thì họ bảo là chuẩn đoán là ở trên đầu cháu là có một cái lớp màng trắng bất thường ở não, cho nên là sẽ không đi lại được. Y học hiện giờ thì không thể chữa trị được. Và các bác sĩ bảo thì khuyên để chữa về tâm linh xem như thế nào. Thì đây thầy thì cũng không dám khẳng định bất cứ trước một cái gì, vì thầy không phải là một bác sĩ và thầy cũng chưa phải là A Di Đà Phật hay là Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Quan Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Bồ Tát, cho nên là thầy cũng chưa có năng lực để chữa bệnh cho các Phật tử. Nhưng thầy có một lời khuyên. Phật tử này thì cũng có biết tới người nhà ở trong họ thì có một người bị bệnh rất là lạ rồi mà đi bệnh viện 7 ngày không ăn không uống, bác sĩ bệnh viện bảo là trả viện ra về rồi. Nhưng may trước khi ra về thì có một bệnh nhân nằm ở bên cạnh bảo đi lên chùa Khai Nguyên gặp các thầy giúp cho. Và khi đi lên thì đang gặp tụng kinh Địa Tạng, và theo tụng kinh Địa Tạng từ 9 đến 11 giờ 30. Gọi điện về nhà thì bảo cháu nó đã ăn được và đã nói chuyện được. Và Pháp hội tháng 7 vừa qua cái gia đình cũng thì cũng lên làm lễ xả độ gia tiên và tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho cháu, thì bây giờ cháu nó đã khỏe mạnh bình thường, là đi đá bóng được rồi, tức là đã khỏe rồi, đi đá bóng được rồi, tức là đã khỏe lại bình thường và chuẩn bị cho đi học trở lại. Phật tử này nghe thấy câu chuyện đó cho nên từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây và mong nhà chùa để hướng dẫn cho phương pháp tu tập để hồi hướng cho đứa cháu là hơn 3 tuổi là sớm được khỏe mạnh trở lại. Thì ở đây thì Phật tử này cũng gọi là đã phát tâm một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng cho cháu. Thì cũng cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng tác đại chứng minh để gia hộ cho đứa cháu của Phật tử này thì cũng sớm là gặp thầy gặp thuốc và sớm được chữa được bệnh và sớm khỏe mạnh và đi lại được, để cho gia đình thì cũng có tín tâm với Tam Bảo nhiều hơn nữa, và cũng để cho nhiều người có tín tâm với Tam Bảo nhiều hơn nữa. Đấy là lời cầu nguyện của các thầy gửi đến chư Phật Bồ Tát hộ với cho gia đình, và cũng cầu nguyện cho gia đình được sở cầu như ý, sớm gặp thầy gặp thuốc để chữa cho đứa cháu nó khỏe mạnh được, không có như vậy thì khổ cho cả gia đình mà khổ cho cả cháu. Và trong thời gian tới thì Phật tử này nên, sau khi hết 7 ngày ở đây thì Phật tử này nên ra tới đây, tận miền Nam ra tới đây rồi thì tới sau 7 ngày thì nán lại một ngày nữa thì lên trên chùa Tản Viên, mang cái can đi thì bắt xe ôm hay là bắt taxi hay là nhờ ai đèo lên đó để lễ Phật lễ Tổ, và mang một cái can khoảng độ 5 lít hoặc 10 lít đi để xuống giếng Quan Âm ấy, thỉnh lấy một cái can nước ra xong mang lên trên ban thờ Quan Âm hay ban thờ Địa Tạng cũng được, ở chỗ nhà tổ ấy, ban thờ Bồ Tát Quan Âm cũng được, ban thờ Địa Tạng trên nhà tổ cũng được, để xin ngài gia trì cho, xin cái nước đó và về lấy cái nước đó cúng Phật hàng ngày. Phật tử này sắp sửa thanh bông hoa quả thành tâm và lấy cái nước đó mỗi một ngày thì đem dâng 7 chén nước lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa mà cúng dường là tốt nhất, và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng 1 năm hoặc 3 năm để hồi hướng cho đứa cháu này. Nhưng mà nếu mà thì phúc mà sinh tội mà diệt thì có thể chỉ vài tuần hoặc vài tháng là có thể cháu nó đi lại và nói năng bình thường được, dần dần nó học nói rồi nói năng bình thường được, thậm chí đi lại được. Nhưng còn để cho nó tốt hẳn ấy, thì cứ nên phát nguyện hẳn, đại phát nguyện là để 3 năm đi, phát nguyện 3 năm để hồi hướng công đức cho cháu. Một vài tuần, một vài tháng chưa được thì một năm chưa được, hai năm chưa được thì 3 năm phát nguyện hẳn, như thế thì chắc chắn sẽ cảm được gì? Được Phật Bồ Tát đó, thì sẽ tốt. Cho nên cái trường hợp này thì khi mà phát nguyện tụng kinh như vậy hàng ngày, cứ sáng tụng một quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ. Hôm nào trừ hôm nào mà công việc đặc biệt thì có thể chúng ta dồn cả một thời để tụng cũng được, hoặc là hôm nào mà bận quá không thể tụng được thì sám hối Phật Tổ, hôm nay chúng con nợ một ngày thì mai tụng tiếp thì cũng không sao. Thế khi tụng thì cái 7 chén nước đó thì sáng sớm hôm sau, thì trước khi lên tụng quyển thượng ngày hôm sau đó thì thay lấy 6 chén cho vào một cái cốc, còn một chén ở giữa thì đem vẩy hết đất cát nhà cửa đi. À, còn 6 chén còn lại thì khấn Phật, khấn nguyện Phật Bồ Tát để gia trì cho, để cho cháu nó uống, cho cháu nó uống, và lấy một chút rồi thì kiểu như bôi lên trên đầu, trên trán cho nó mát mẻ, kiểu như là cũng rất là tốt. Đấy, cái phương pháp này thì tuy là cái hình tướng thật, nhưng mà tuy là có chấp và hình tướng một chút thật, nhưng mà đối với phàm phu tục tử thì cái hình tướng mà đem lại lợi ích thì cũng chẳng có ngại gì mà chúng ta không làm cả, tức là chúng ta có thể phương tiện để làm được. Đó, thì cứ làm như vậy đi. Thế thì thất mong rằng Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho sẽ Phật tử này sẽ sớm đạt được cái điều ước nguyện, đó là tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, mà cộng về nhà này nên phóng sinh nữa. Vào những ngày trai thì đặc biệt là mùng 1 ngày rằm nên phóng sinh, phóng sinh để hồi hướng cho cháu nữa. Đó, và làm nhiều việc phúc thiện hơn nữa. Đó, thì càng tốt. Thế thì lời khuyên Phật tử như vậy. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, Ở nhà con có tụng kinh Địa Tạng ngày ba thời. Hôm trước có cô em trong họ nhà con thấy con một ngày ba thời tụng kinh, ba lần lên hương cúng dường để tụng kinh, thì bảo với con là các cụ gia tiên đang ở yên, đang tu tập ở dưới âm, thì chị suốt ngày lên hương để thỉnh các cụ về, làm phiền các cụ, không để cho các cụ yên. Con biết không phải như thế, nhưng con không biết phải giải thích với em như thế nào. Con viết thư mong thầy giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta là một Phật tử, chúng ta muốn cho các cụ gia tiên chúng ta ở mãi dưới cõi âm hay sao? Là ma quỷ dưới cõi âm hay sao mà bảo ở yên gì đó? Ở dưới đó sướng gì đâu? Ở dưới đó còn khổ hơn cõi người chúng ta này này. Tôi dám khẳng định chắc chắn với các quý vị, ở dưới cõi âm khổ hơn cõi người chúng ta này này. Tức là gì? Vậy chúng ta là gì? Là một người con mà muốn cho gia tiên cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã qua vãng của chúng ta ở mãi dưới đó hay sao? Đấy mà là đứa con có hiếu thảo hay sao? Đó, cho nên chúng ta phải hiểu cái bản chất của nó. Nay chúng ta thì tụng kinh niệm Phật là làm theo lời Phật dạy, làm theo lời Bồ Tát dạy, mà thậm chí học theo gì? Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đó là gì? Mẹ mất, thác xuống dưới thì cõi âm ti, đọa trong địa ngục khổ. Nếu mà không có Bồ Tát Địa Tạng, tức là đứa con hiếu thảo, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, nhất tâm như vậy thì làm gì mẹ của ngài được siêu thoát được? Chịu khổ trong A Tỳ địa ngục hay trong gì? Trong đường ngạ quỷ, trong được súc sinh thì khổ đau lắm chứ. Đau khổ lắm chứ. Cho nên ở đây Phật tử này, thầy nghĩ là gì? Không cần phải giải đáp cho cô em làm gì cả. Vì cô em nó như thế, nó nói như vậy thì nó chả hiểu cái gì Phật Pháp. Cố tình giải thích cho nó thì nó cũng chả hiểu, cố tình nó không hiểu thì cũng chẳng cần phải giải. Mình chỉ A Di Đà Phật, thấy đúng thì mình làm. Đó. Còn giải thích nó không nghe thì thôi. Tốt nhất là gì? Bảo nó gì? Nếu nó muốn hiểu biết về Phật Pháp, hiểu biết được việc chị làm á, thì bảo thì em nên nghe 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy đi. Thậm chí mua cái đài tặng cho em nó nghe. Nếu nó không nghe thì thôi, bó tay chả làm gì được. Và nó có nói gì, khi mà bảo nó nghe mà nó không nghe thì thôi, nó có nói gì thì nói thì kệ xác nó. Việc mình làm, việc nó làm. Nhà ai có phận nhà đấy rồi. Đó. Còn nó không tụng kinh hay nó không gì thì kệ nó. Nhà mình có việc của nhà mình làm ở nhà mình, cũng không gì phải sợ nó cả. Đó thì trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Đó. Phật tử thì tùy duyên đi. Đấy, bảo nó đấy, tặng cho nó một cái đài có giảng 102 bài kinh Địa Tạng của thầy, nó dễ nghe. Cho nó gì, nó nghe xong mà nó không hiểu cái gì á, thì đấy, cái duyên của nó với Phật là gì? Không có. Thì cho dù có gì, cho dù có đem khuyên nó tin Phật thì nó chả tin, thì chả làm gì được. Đó. Thế thôi, nhưng mà thôi, còn nước còn tát cứ thử xem. Nếu mà duyên mà có thì nó nghe xong một cái nó hoan hỉ đó. À, hóa ra là chị làm như thế là tốt. Em nghĩ như vậy là gì? Là xấu, là sai. Thế thì được. Có nhà nhân duyên phúc báo của gia đình là cũng gì? Gọi là cũng đến lúc gọi là được hưởng quả ngọt rồi đấy. Thì tôi cố gắng vào. Một câu hỏi nữa, nói rằng con kính bạch thầy, để cho con hỏi, hiện nay con đang làm ở Hà Nội, con thuê phòng trọ, trong phòng có sẵn một ban thờ nhỏ của chủ cũ để lại, nhưng còn một ban treo trên tường và không có bát hương, cũng không có đồ gì để ở đó nữa, mà bên dưới ban đó nhà con lại để giường ngủ, giờ con muốn chuyển ban đó đi chỗ khác hoặc bỏ đi có được không ạ? Con xin thầy hoan hỷ cho con. Nên làm thế nào ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Có ban thờ rồi thì thôi, cái chỗ đó thì bạn nên gì? Nên khấn thần linh thổ địa ở trong gia đình đó và mình chuyển đi thôi, không sao cả. Đó, bởi vì nó có cái gì đâu. Thì cái ban không thì bỏ đi thì không sao cả. Xong gỡ đi mình mang ra cái sông nào nước nó sạch sẽ để mình để cho nó mát mẻ. Bởi vì có ban thờ rồi mà, thì cứ thế thôi, đơn giản thôi. Nếu mà bạn này muốn cẩn thận nó thì chỉ cho ba biến đại bi thập chú, học lấy đại bi thập chú hay lấy sách mà có đại bi thập chú, chỉ cho ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật một chút, xong rồi thì mới khấn nguyện mình tên là gì, thuê cái nhà này của chủ nhà tên là gì đó. Nhưng nay thì nhà có ban thờ, có chỗ thờ phụng rồi thì cái ban thờ này bỏ không, thì bây giờ gia đình nhà chật chội cần có chỗ để ở thì thôi xin tháo cái chỗ đó đi để cho nó mát mẻ. Đấy, để cho nó gì thoáng đãng, để cho không gian trong nhà nó rộng rãi. Xin thần linh thổ địa bản xứ nơi đây để chứng minh cho thì vợ chồng con xin được làm cái điều đó, hoặc con xin được làm điều đó, vân vân chẳng hạn. Và cứ thế xong là làm thôi. Làm xong thì thôi đem là cái sông nào nước nó sạch sẽ mà thả để cho nó mát mẻ. Trước khi làm thì mình cũng niệm Phật. Trước, trong khi và sau khi làm mình nhất tâm mình niệm Phật thì không có sao cả. Hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là niệm chú An Mani Bát Minh Hồng cũng được, không sao. Tùy theo mình thích niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát nào, hoặc câu thần chú Đức Quan Âm đều được cả. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có chuyện thắc mắc, xin thầy chỉ dạy cho con được biết. Cô con năm nay 47 tuổi, cách đây một tháng tự nhiên cô con cứ khóc rồi lại cười, không ăn không uống và có những hành động khác thường. Cô ở trong nhà thì bình thường, nhưng cứ ra khỏi nhà thì lại bị như vậy. Nhà con đưa cô đi bệnh viện thì cô lại hết. Nhà con đi xem thầy đồng thì thầy bảo cô con đi ra đường buổi sáng bị bắt mất hai vía, phải làm lễ chuộc vía. Nhà con làm lễ theo thầy đó nhưng cô con không khỏi. Đi xem thầy khác thì lại bảo nhà do nhà họ Dương, tức là nhà họ ngoại của cô ấy, cách đây nhiều đời có người lấy phải áo của vua Thủy Tề. nên bây giờ họ tìm người họ đòi, họ tìm họ Dương đòi nợ mà cô con đã lấy chồng rồi ạ. Cô con lại theo thầy làm lễ. Lễ của thầy gồm rất nhiều vàng mã quần áo và ba mâm cỗ mặn ạ. Làm lễ xong giờ cô con đã khỏi, không bị như vậy nữa. Con không biết thầy đồng đó nói có đúng không ạ? Xin thầy giải thích giúp con và gia đình con ạ. Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Thôi, cái điều đúng sai không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ cô con khỏi rồi. Và nếu để cô muốn cô con đã không bị tái phạm, không bị tái lại nữa thì nên khuyên cô con là gì? Nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng đi. Nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng đi thì để cho gì? Sau này không sợ cái bệnh nó tái lại. Sau này nó tái lại thì khổ. Đó. Thì còn cái chuyện đúng sai thì thôi không cần phải đi truy tầm những cái chuyện đã qua rồi. Đúng sai bàn cãi với nhau để làm cái gì? Không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ cô con đã khỏi. Và muốn cho gì? Khỏi mãi mãi, không bị tái phạm, đời đời kiếp kiếp, không bị điên khùng loạn tâm như vậy nữa, không bị ma dựa quỷ trêu như vậy nữa, thì tốt nhất là học nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Thì không chỉ đời này mà đời đời kiếp kiếp không bị điên cuồng loạn tâm, không bị khổ não như vậy nữa. Đó, thì cái này là điều chốt lại câu hỏi của các câu hỏi của buổi pháp thoại ngày thứ kỳ thứ 13 này. Và hôm nay thì chúng ta buổi pháp thoại hôm nay chúng ta xin được tạm dừng ở đây. Xin kính chúc các Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, tinh tiến trên con đường học Phật. A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho